gương mặt này, hắn đời này cũng sẽ không quên. Hôm nay ban ngày đi ngang qua thời điểm, nhìn thoáng qua, lập tức trở về nhớ lại kia một ngày bị người bẻ gãy cánh tay, cướp đi súng lục xỉ nhục. Cho tới bây giờ chỉ có hắn cướp người, không có người khác đoạt hắn. Thế là, thì có rồi đêm nay dẫn người đến trả thù. Lớn buổi tối, nắm mở ngực tay giáp phúc, không người nào dám tại đường phố trên đi. Ban ngày thăm dò cũng đã chứng minh gờ giang phiệu đối thành nhỏ trị an có lòng mà không có sức, hoặc là vô tâm bất lực. Hiện tại thành nhỏ, là bọn hắn mở ngực bang thiên hạ. Há, nguyên lai là tìm đến bần tăng. Đường Lạc nói rằng, lúc trước hóa duyên kết xuống thiện, nghiệt duyên, xem ra muốn tại đêm nay kết thúc. Tiểu tử, không nghĩ tới a. Săn hiệu mũ nam cười nói. Ừm, bần tăng hoàn toàn chính xác là không có nghĩ tới, sẽ có người đưa tới cửa, vì bần tăng tăng thêm mấy phần công đức chi lực. Đường Lạc nói rằng, mở ngực bang vì tổ chức làm qua chuyện, nhưng xem như đối lập khó gặm hát bang, Đường Lạc bọn hắn cũng không có đi kiếm qua phiền phức của bọn hắn. Bây giờ chủ động đưa tới cửa. Đối phó loại này ác nhân, chỉ có độ hóa mới là chính đồ, động thủ. Đường Lạc nói lấy, rút ra không rõ, bóp cỏ. Đối phó loại này tà ma ngoại đạo, mọi người không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng một chỗ nổ súng. Súng văng lên. Săn hiệu mũ nam đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Tiếng súng mãnh liệt, vang vọng cái này yên tĩnh tuyết rơi ban đêm. Ngừng sau, đất trên nằm vật xuống rồi một bọn người, có người không chết, còn muốn rút ra còn chưa kịp cùng rút ra súng, bị Đường Lạc trực tiếp bổ súng. Trước khi chết cuối cùng ý nghĩ là, quá không tuân theo quy củ rồi, thế mà liền lẫn nhau nói dọa phân đoạn đều không có tiến hành liền trực tiếp động súng. Ta cảm thấy, chúng ta giống như là người xấu. Sở Trọng Thiên nói rằng, ngữ khí có chút mê mang. 6-7 ngày trước, hắn vẫn là một cái phổ phổ thông thông đại học sinh. Bây giờ, đã nhưng lấy mặt không đổi sắc mà nổ súng giết người. Lý Lượng ngược lại là không có nhiều như vậy cảm khái, bởi vì hắn chỉ là cầm thương, không có nổ súng. Chiến quả do Đường Lạc, Sở Trọng Thiên còn có vượt qua nửa tiếng đồng hồ, đã khôi phục như cũ Chu Trấn Quốc cộng đồng chế tạo. Sống sót trước, bàn lại tốt xấu. Chu Trấn Quốc đập rồi đập Sở Trọng Thiên bả vai. Hắn cũng không hy vọng một cái trưởng thành có sống chiến lược đột nhiên liền xa vào đến mê mang, mất đi sức chiến đấu rồi. Trảm nghiệp không phải trảm người, sát sinh vì hộ sinh. Đường Lạc nói rằng, Sở thí chủ không cần chú ý, này chuyện bởi vì bẩn tăng mà lên, hết thể tội nghiệt tự nhiên cũng do bẩn tăng gánh chịu. Công đức chi lực cũng thế. Không có chuyện. Sở Trọng Thiên lung lay đầu, ta chính là cảm khái một chút, cũng không phải là lần đầu tiên. Chỗ lấy sẽ cảm khái, kỳ thực cùng hoàn cảnh bây giờ có quan hệ. Yên tĩnh đêm tuyết, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Lại thêm lên chết đi lão bản. Sở Trọng Thiên khó tránh khỏi xe mướn, đối mặt bị mở ngực tay rắc nhập vào thân người. Hắn có thể hay không nhưng lấy giống Huyền Trang đại sư cùng Chu đại thúc đồng dạng, không lưu tình chút nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực không có lo lắng tất yếu. Nói thật, đơn độc đối trên đối thủ như vậy, căn bản cũng không phải là lưu không lưu tình vấn đề. Hắn Sở Trọng Thiên có thể còn sống sót, cũng đã là vận hạnh. Những người này làm sao bây giờ, nên xử lý như thế nào? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Một đống người, tất cả đều là vết thương đạn bán, không giống khách sạn lão bản thi thể tốt như vậy xử lý. Vừa vặn, coi như bọn hắn giết rồi khách sạn lão bản A. Đường Lạc nói rằng, chúng ta là gờ giang phiệu đặc biệt mời thám tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm, có lẽ ban thưởng. Đường Lạc quyết định, liền từ những người này đến bối hát qua. Hung ác vẫn là đại sư hung ác A. Sở Trọng Thiên nội tâm thầm nói. Người cùng người chênh lệch, đột nhiên liền thể hiện ra đến rồi. Đến cùng là cái nào chùa miếu hòa thượng, ác như vậy đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mở ngực bang cùng mở ngực tay rắc không có lại xuất hiện. Liên tiếp hai ngày đều là như thế. Không chỉ là mở ngực tay rắc không có lại tìm Đường Lạc phiền phức của bọn hắn. Chẳng biết tại sao, tiểu liền mở ngực bang đều mai danh nhận tích rồi. Đường Lạc bọn hắn cũng lười phải đi quản. Chuyên tâm tìm kiếm thanh trùy thủ kia liên quan đầu mối. Mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng cũng so không hề làm gì đến muốn tốt. Ba ngày sau, Đường Lạc bọn hắn nghe được một cái tin tức. Lại có gần trăm người, chết bởi mở ngực tay rắc chi thủ. Bọn hắn có chút là tụ tập cùng một chỗ. Có chút thì là phân biệt tại địa phương khác bị mở ngực tay rắc giết chết. Thi thể là lục tục ngao ngoe bị phát hiện. Mà chết vong người, không phải những người khác, chính là mấy ngày nay mượn mở ngực tay rắc tên nghĩa hưng gió làm sóng mở ngực bang. Khó trách cả hai đều không có tiếp tục tìm đến Đường Lạc phiền phức của bọn hắn. Nguyên lai là tự giết lẫn nhau đi rồi. Mở ngực bang hủy diệt, tự nhiên cũng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đại khái là vật cực tất phản, một số người bắt đầu không hiểu thấu sùng bái tránh ra thân tay rắc đến. Cho là hắn là tội ác quét sạch người. Thậm chí tạo thành rồi liên quan giáo hội tổ chức, đã có người bắt đầu truyền giáo, còn hấp dẫn rồi một chút tầng dưới chót bẩn cùng khốn khổ nhân dân gia nhập. Mở ngực tay rắc ngay từ đầu giết người sinh lệnh không kỵ. Nhưng này hai lần đại quy mô săn giết, một lần là quan lại quyền quý, mặt khác một lần là hắc bang. Đối với tầng dưới chót bẩn cùng khốn khổ nhân dân tới nói, cả hai đều là đặt ở đầu trên núi lớn. Có người ngu muội vô tri, có người có ý khác. Còn có người sợ hãi, có ít người thậm chí tạo thành rồi hội chứng sở tộc hòm. Mở ngực tay rắc cùng nhiệt. Để người rất khó không nghi ngờ, là mở ngực tay rắc trong bóng tối thúc đẩy. Dù sao, hắn có nhập vào thân năng lực. Mở ngực tay rắc, đã từ bóng tối biến thành rồi thấy được mây đen, bao phủ toàn bộ thành nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thậm chí đều không cần lấy nhập vào thân, liền có thể lấy phái những cái kia cuồng nhiệt các tín đồ tới giết chúng ta rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, chẳng lẽ lại, chúng ta muốn rời khỏi thành nhỏ, đi địa phương khác lánh nạn. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có một con đường này. Chu Trấn Quốc hết thệ đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ, lần này là lần thứ 6. Trong đó 2 lần thất bại, 2 lần thành công. Một lần là cái nào đó đại lao đơn soát nhiệm vụ, bởi vậy không tính thất bại cũng không tính thành công. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này hắn lại thất bại, liền thất bại rồi 3 lần. Vận khí không tốt, liền sẽ biến mất. Nay tuyệt đối không phải Chu Trấn Quốc hy vọng nhìn thấy. Nhưng thật chuyện không thể làm, cùng nó chịu chết cho mở ngược tay rắc, còn không như đi đánh cược một eo. Dù sao chỉ là 3 lần, biến mất xác suất hẳn không phải là rất cao. Tình huống hiện tại, Chu Trấn Quốc đã không cảm thấy là huyền trang đại sư nhưng lấy ứng phó được rồi. Coi như hắn nhưng lấy ứng phó. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ, nghĩ muốn cùng một chỗ bảo vệ bọn hắn, khó. Cũng chỉ có dạng này rồi. Sở Trọng Thiên ý nghĩ cùng Chu Trấn Quốc không sai biệt lắm. Hắn mới là nhiệm vụ lần thứ nhất, dù là thất bại cũng không quan trọng. Tuyệt địa cầu sinh, liều mạng ý nguyện không phải rất mạnh. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lý Lượng phát ra cá ướp muối âm thanh. Lại đợi một chút. Chu Trấn Quốc nói rằng. Dù sao khổ cực lâu như vậy, còn có cái mọi người phổ biến cảm thấy xác thực tồn tại. Nhiệm vụ tham dự độ, điểm cống hiến vấn đề, quan hệ đến cuối cùng ban thưởng tốt xấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ bỏ dở nửa chừng. Chính mình bỏ dở nửa chừng, cuối cùng người khác hoàn thành nhiệm vụ, chính mình lại không thu hoạch được gì. Tình huống như vậy, Chu Trấn Quốc nghe qua nhiều lần. Có thể liều thì liều. Nếu không ta hiện tại liền đi. Lý Lượng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nói. Ừm, tốt. Đường Lạc gật gật đầu. Nhìn thấy huyền trang đại sư cho phép, Lý Lượng thở rồi nhẹ một hơi. Rời xa thành nhỏ, mở ngực tay rắc lại lợi hại, cũng không thể ra khỏi thành đuổi giết hắn A. Căn cứ tiễn Phật tiễn đến Tây Nguyên Tắc, mọi người thuê một chiếc xe ngựa, quyết định cùng một chỗ đưa Lý Lượng ra khỏi thành. Cũng coi là trước giờ đuổi theo chút, nếu như muốn chạy trốn, cũng có thể lấy có phương pháp hướng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cứ nói thân tay rắc tàn sát bừa bãi, gờ răng phịu liền trị an giữ gìn đều lộ ra rất khó khăn. Cũng không có người chuyển nhà, rời đi thành nhỏ. Rời đi thành nhỏ con đường trên, chỉ có Đường Lạc bọn hắn một chiếc xe ngựa. Ly biệt quê hương, đối với thế giới này người tới nói, chỉ sợ là cái lựa chọn khó khăn. Đối với Đường Lạc những này thật, người xứ khác tới nói, liền rất đơn giản. Liền hành lễ đều không cần lấy. Bốn người ngồi tại một cỗ có phong bế thùng xe ngựa trên. Đường Lạc bọn hắn ngồi tại trong xe, Lý Lượng thì là phụ trách lái xe. Những cái kia con ngựa đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho dù là Lý Lượng cái này tân thủ cũng có thể lấy chỉ huy bọn chúng tiến lên, ngừng lại. Con đường chỉ có một đầu, liền cái đối xe cùng đồng hành xe đều không có. Điều khiển bắt đầu không nên quá đơn giản. Con đường xuống đại cờ bá tước trang viên, đại môn đóng chặt lấy, bốn cái gờ giang phịu tuần tra xem xét ngồi tại bên trong cửa sắt. Nhìn rồi chạy tới đây xe ngựa hai mắt. Trang viên phát sinh rồi huyết án, xem như hiện trường phát hiện án, khẳng định là muốn bảo hộ bắt đầu. Không muốn sống tiến đến trộm đồ vật người cũng không phải là không có. Gờ răng phịu không thể không phái người trông coi. Không có người thủ tại dạng này một cái hung sát địa phương, vậy liền chỉ tốt để lâu dài nhân viên tạm thời làm chuyện này. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, a, tựa hồ thật cao hứng. Đại khái vụng trộm vứt rồi chỗ tốt ta. Lại phải con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ, nào có loại này tốt chuyện. Xe ngựa từ trang viên trước chạy qua, mấy cái tuần tra xem xét đưa mắt nhìn sau khi xe ngựa biến mất mới thu hồi ánh mắt. Lại tuyết rơi. Lý Lượng mang lên mũ, nắm thật chặt quần áo trên người. Không biết khi nào, sắc trời bắt đầu ám trầm xuống tới, lông ngông trận tuyết lớn. Đây là mấy ngày nay trận thứ tư tuyết. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thanh nhỏ thật giống như tiến vào trời đông giá rét đồng dạng, lúc thỉnh thoảng liền sẽ bay lên một trận tuyết. Không đúng a, này tuyết làm sao như thế lớn. Lại đi tới nửa cái tiếng đồng hồ, Lý Lượng hoàn toàn bị không được rồi. Nguyên bản lông ngông tuyết lớn, dần dần biến thành rồi một trận cuồng phong bạo tuyết. Trước mắt bụi mờ mịt một mảnh, tầm nhìn không đủ 10 mét. Nhiệt độ không khí cũng xuống hàng mà rất nhanh, cho dù là mang theo bao tay, Lý Lượng bắt lấy dây cương tay cũng đã cứng đờ. Rõ ràng là tới gần giữa trưa, có lẽ là sắc trời sáng nhất thời điểm. Bởi vì tuyết lớn quan hệ, so chạm vạng tối còn muốn tiếp cận đêm tối. Hai con ngựa mà bất an mà gào thét, từ nguyên bản chạy chậm, tốc độ dần dần tăng tốc, Lý Lượng xem như tân thủ, đã không có biện pháp mới hảo hảo thao túng xe ngựa. Suy! Suy! Lý Lượng hét to lấy kéo động dây cương, ăn lấy đầy miệng bông tuyết, trực tiếp nôn ra một trận. Lớn công nghiệp thời đại bông tuyết. Quả thực chính là độc dược. Rơi xuống đất trên thân thời điểm còn không có cảm giác, rơi vào trong miệng. Lý Lượng cảm thấy chính mình giống như là bị người nhét rồi một thanh thịt tươi, còn tại giọt máu loại kia. Chương 27, nhìn chăm chú vực sâu. Vất vả biết bao để con ngựa dừng lại, xua đuổi bọn chúng đứng ở ven đường dưới một cây đại thụ. Miễn cưỡng tránh một chút gió tuyết. Lý Lượng gõ xe ngựa xe môn hô nói, đại sư, không được rồi, tuyết quá lớn, chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một chút ta. Để ta đi vào. Thùng xe không tính lớn, nhưng miễn cưỡng nhưng lấy tọa hạ bốn người. Đại sư, gõ rồi mấy lần cửa, trong xe lại không phản ứng chút nào. Lý Lượng nghi hoặc mà xích lại gần bẩn thỉu pha lê nhìn lại. Mặt trong hoàn toàn chính xác ngồi lấy ba người, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi rồi. Không đến mức A. Tâm tình sợ hãi thật giống như bông tuyết rơi vào đất trên bông tuyết đồng dạng, một chút xíu chồng chất bắt đầu chiếm cứ Lý Lượng nội tâm. Nuốt rồi từng ngụm nước, Lý Lượng lấy ra súng ngắn, một cái tay khắc khoác lên xe ngoài cửa nắm tay trên, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một phát. Không hề tưởng tượng bên trong lực cản. Xe cửa bị nhẹ nhõm mở ra, Lý Lượng nhìn thấy trong xe ngồi lấy ba người. Nhưng là ba người này, lại không phải Đường Lạc ba người. Mà là ba cái hoàn toàn xa lạ người. Không đúng, cũng không phải là triệt để lạ lắm. Bọn hắn là vừa rồi đi ngang qua trang viên thời điểm, nhìn thấy tuần tra xem xét bên trong ba người. Cái gì thời điểm đổi đi người? Lý Lượng trong lòng hoảng hốt, bản năng mà bóp lấy cò súng. Viên đạn bắn vào hẹp nhỏ trong xe. Lý Lượng nhìn thấy máu tươi từ ba người trên thân tán phát ra. Thế nhưng là này ba cái người xa lạ y thì nguyên duy trì nguyên bản tư thế ngồi, không núp đích. Sáu phát viên đạn rất nhanh liền đánh xong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Thanh âm này nhắc nhở vô ý thức bóp cò Lý Lượng không có đạn. Hắn thanh súng lục hướng trong xe ném một cái, quay người liền hướng về sau chạy tới. Không có chạy ra mấy bước, một cái tay từ Lý Lượng sau lưng rối ra. Đặt tại hắn bả vai trên. Lực lượng khổng lồ truyền đến, Lý Lượng thân thể ngửa ra sau, hung hăng nện ở đất trên. Đông tuyết văng khắp nơi. Sau lưng nóng bỏng mà đau đớn. Ngửa mặt nằm dưới đất Lý Lượng, nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện rồi ba tấm gương mặt. Ba tấm chăn mền đạn kích bên trong, vốn hẳn nên chết đi khuôn mặt. Bọn hắn liền đứng như vậy, hơi chút xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Lượng. Trong mắt không có nửa phần thần thái, phảng phất người chết, phảng phất khôi lỗi. Mỗi người trong tay, đều cầm lấy một thanh vết dỉ loang lổ chùy thủ. Lý Lượng thấy rõ rồi, chùy thủ trên pha tạp, không chỉ có vết dỉ, còn có vết máu. Hắn thậm chí nhưng lấy người được chùy thủ bên trên truyền đến mùi máu tanh. Chùy thủ không phải là giả, chỉ là một loại nào đó huyễn tượng sao. Mở ngực tay có thể đồng thời nhập vào thân ba người. Mở ngực tay rắc còn có thể nhập vào thân thao túng thi thể. Nếu như hắn có thể nhập vào thân thao túng thi thể nói, ngày kia buổi tối vì cái gì bị Chu Đại Thúc đánh chết sau liền chạy. Đại sư bọn hắn cái gì thời điểm biến mất. Trong nháy mắt, Lý Lượng đầu góc bên trong bị đủ loại nghi hoặc lấp đầy. Phảng phất đèn kéo quân đồng dạng. Những này nghi hoặc với hắn mà nói, mãi mãi cũng không có giải đáp. Truy thủ rơi xuống. Lý Lượng trên thân nổi lên tia sáng, hình thành một màn ánh sáng, ngăn trở rồi trôi này truy thủ. Nhưng mà liền cảm xúc cũng không kịp phóng thích cùng chuyển biến. Thứ hai thanh truy thủ đồng dạng rơi xuống, màn sáng lay động, ảm đạm. Đồng thời, thứ ba truy thủ đâm nát rồi màn sáng. Lý Lượng thân thể run rẩy lên, như là một đầu lên bờ cá đồng dạng điên cuồng mà run run, đập đánh lấy mặt đất. Sau đó, đình chỉ rồi dãy rủa. Máu tươi đem tuyết nhuộm đỏ, sau đó biến thành rồi màu đen. Tuyết tốt lớn A. Sở Trọng Thiên nhìn hướng bên cạnh xe môn cửa sổ xe, tuyết lớn, liền đường hai bên tràng cảnh đều không thấy được. Thùng thùng. Chu Trấn Quốc gõ rồi hai lần vách thùng xe hô to nói, tiểu lý, dừng xe A, tiến đến tránh một chút, tuyết quá lớn. Trả lời hắn là con ngựa tê minh em thành. Xe ngựa một hồi lay động, kéo xe con ngựa đột nhiên bắt đầu cao tốc chạy băng băng. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều không có ngồi vững vàng. Thân thể lay động, cái chán đụng vào nhau, đụng rồi cái mắt nổi đom đóm. Thùng xe điên cuồng lung lay. Khiến người ta cảm thấy giống như là ngồi tại một đầu phát cuồng trâu được trên thân. Nhảy xe. Đường Lạc mở ra con mắt, một bàn tay đẩy ra đóng lại xe môn. Lắc lư một chút đầu, Chu Trấn Quốc dẫn đầu nhảy xuống, ngã ở bị bông tuyết bao trùm mặt đất trên, cũng không biết rõ có hay không thụ hại. Sở Trọng Thiên cắn rồi nghiến răng, cũng nhảy xuống theo. Tư thế kia, hiển nhiên muốn so Chu Trấn Quốc khó coi rất nhiều. Phát ra rên lên một tiếng, hắn kem chút đâm vào bánh xe trên. Đường Lạc không có vội vã nhảy đi xuống, nửa người đều treo ở ngoài thùng xe mặt, nhìn về phía trước. Nguyên bản đánh xe Lý Lượng không biết rõ cái gì thời điểm đã biến mất không còn tăm tích. Hơi dừng lại một hồi, Đường Lạc mới mở rộng bước chân, trực tiếp rơi xuống đất. Thật giống như từ đứng im xe ngựa trên đi xuống đến đồng dạng, không hề ảnh hưởng. Chờ hắn quay đầu đi xem xe ngựa thời điểm. Phi nước đại hai con ngựa đã mang theo thùng xe biến mất ở rồi gió tuyết bên trong. Nhìn qua, Đường Lạc quay đầu từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Ước chừng đi trở về chừng 10 phút đồng hồ, Đường Lạc mới nhìn đến đã tụ hợp Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên. Hai người nhìn qua đều có chút chật vật. Trên thân cũng có một chút chảy ra, nhưng cũng may không có thật làm bị thương cái gì, nhiều lắm thì bởi vì đau đớn nhất thời bán hội sẽ ảnh hưởng đến hành động. Nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Tiểu Lý hắn, nhìn thấy Đường Lạc lẻ loi một mình xuất hiện, Chu Trấn Quốc muốn nói lại thôi. Hắn không thấy. Đường Lạc nói rằng, có thể đi nói, cùng đi tìm xem. Được. Hai người gật gật đầu. Sự tình, phát sinh quá đột ngột cũng quá quỷ dị. Cứ việc tại nội tâm không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cũng đều biết được, những ngày này tuyết lớn, tuyệt đối không phải bình thường tự nhiên hiện tượng. Từ thành nhỏ cách mở đến bây giờ. Mới bao lâu? Từ trời trong vạn dặm biến thành hiện tại bao tuyết. Hiển nhiên, có một loại nào đó không biết lực lượng, tại ngăn cản bọn hắn rời đi thành nhỏ. Mở ngực tay rắc. Bọn hắn không biết rõ, nói thật, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa này sau lưng ẩn tàng lực lượng đến cùng là cái gì. Vô tri, có đôi khi là một niềm hạnh phúc. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên trầm mặt, chậm rãi hướng lấy xe ngựa biến mất phương hướng đi đến. Nơi này chỉ có một con đường. Vừa đi, chính là sắp gần một giờ. Hai người đều cảm thấy ngón chân của mình đều nhanh muốn đông cứng rồi. Tận lực đem mũ đè thấp, cổ áo kéo cao, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Dù là như thế, Y Lệ Nguyên không cách nào ngăn cản tựa hồ muốn xâm nhập cốt tủy băng lánh giá lạnh. Tìm được rồi. Trước mắt gió tuyết bên trong, xuất hiện rồi xe ngựa hình dáng, ngay tại giữa lộ, không nhúc nhích. Không có người. Tới gần xe ngựa, vô luận là thùng xe vẫn là phu xe vị trí, đều là không có mờ ai. Không chỉ có như thế. Cả hai xe ngựa đều bị một tầng dày chắc băng lăng nơi bao bọc, hoàn toàn đông kết rồi dâng lên. Bao quát kia hai con ngựa, giống như đứng ở gió tuyết bên trong. Giống như đã chết đi rồi vô số năm. Làm cái gì a? Sở Trọng Thiên nói rồi một câu, ngữ khí tràn ngập xa suốt tinh thần chi ý. Tựa hồ từ trang viên chi dạ sau, sự tình liền hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của bọn hắn. Như là ngựa hoang mất cương, hướng lấy không cách nào biết trước tương lai chạy như điên. Đứng tại băng điêu đồng dạng con ngựa bên cạnh, Sở Trọng Thiên nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, dưới chân hắn không còn. Dẫm tại tuyết động trên tiếng xào xạc không có vang lên, dưới chân tuyết động bắt đầu rơi xuống. Đầu ngựa phương hướng, bên ngoài mặt đất, không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một mảnh màu đen không đáy vực sâu. Đông tuyết tại Sở Trọng Thiên trước đó, rơi vào đến màu đen vực sâu bên trong. Sở Trọng Thiên mất đi cân bằng thân thể cũng đồng dạng rơi xuống. Tiếp lấy, cổ của hắn cổ áo siết chặt, lực lượng khổng lồ để cả người hắn quăng lên, rơi xuống phía sau xe ngựa. Đặt mông ngồi tại mặt đất trên, Sở Trọng Thiên đau đến đều quên đi rồi kinh ngạc. Này là chuyện gì xảy ra? Chu Trấn Quốc đi đến Đường Lạc bên thân hỏi nói. Cũng không phải tại hỏi Đường Lạc, chỉ là muốn kể một ít nói. Đem Sở Trọng Thiên bắt lấy ném vào đi Đường Lạc nói rằng, rất rõ ràng, chúng ta đã không cách nào rời đi thành nhỏ rồi. Này nói đột nhiên xuất hiện lại trời, một mắt không nhìn thấy ngọn nguồn, cũng đồng dạng không nhìn thấy bờ. Đường Lạc cũng không cho rằng, hướng lấy bên trái hoặc là phải vừa đi cái mấy trăm mét, màu đen vực sâu liền sẽ biến mất rồi. Có thể tưởng tượng, thành nhỏ, đã trở thành một tòa đảo hoang. Thuộc về mở ngực tay rắc khu vực săn bán. Không có người nhưng lấy thoát đi. Đi thôi. Chu Trấn Quốc nói rằng, đã nhưng không có cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Hắn cùng Sở Trọng Thiên quay người đi trở về, lại chú ý tới Đường Lạc không hề rời đi, ý gì nguyên đứng tại màu đen vực sâu bên cạnh. Xuất thần nhìn qua nó. Cái này là truyền thuyết bên trong làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đại sư. Sở Trọng Thiên mở miệng. Bần tăng đang nghĩ. Phía dưới này sẽ có cái gì, có chút nghị muốn đi xuống xem một chút. Đường Lạc mở miệng nói rằng. A, thân thể hai người chấn động, Huyền Trang Đại Sư sẽ không cần nhảy đi xuống A. Đại sư ngươi tỉnh táo chút. Sở Trọng Thiên tranh thủ mở miệng hô nói, không nên nhảy xuống dưới A. A, Đường Lạc cười rồi một chút, không cần phải lo lắng, bần tăng lại không phải một cái mãng phu, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không phải liền tốt. Chu Trấn Quốc cười khan một tiếng. bất quá bọn hắn tự nhiên không biết rõ, nếu như không phải thụ thương quan hệ. Đường Lạc thật đúng là không nhất định là ngẫm lại. Ta Đường Huyền Trang không sợ hãi, chờ một chút, hiện tại không được, chờ đem mấy cái đồ đệ tìm trở về rồi, mới có thể lấy yên tâm lớn mật, vui sướng mà mãng qua đi. Không có rồi xe ngựa, mọi người cũng chỉ có thể một sâu một cạn dẫm tại đất tuyết bên trong. Một đường đi trở về đi, không có phát hiện Lý Lượng bóng người. Lý Luận trên nên có dấu chân, cũng không có trông thấy. Theo lấy dần dần tới gần thanh nhỏ, khắp trời gió tuyết cũng dần dần yếu bớt. Đợi đến đi đến trang viên phụ cận thời điểm, bầu trời đã là trời trong vạn dặm. Chỉ có mũ, đầu vai, quần áo đông tuyết hòa tan dấu vết nhắc nhở ba người vừa rồi phát sinh qua cái gì. Sở Trọng Thiên không tin tà mà đi trở về, bầu trời bên trong lại lần nữa bắt đầu tuyết bay, nhiệt độ không khí cũng đống nhiên hạ xuống. Rõ ràng nói cho bọn hắn, hoạt động phạm vi chỉ có như thế một điểm. Trước kia nhiệm vụ có hạn chế hoạt động phạm vi sao? Đường Lạc hỏi nói. Chu Trấn Quốc hồi tưởng một chút, lung lay đầu, không rõ ràng, bình thường tới nói, chúng ta thần ma đi lại hoạt động phạm vi, là lấy nhiệm vụ vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ. Coi như không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cũng sẽ không quá mức rời xa. Loại này rõ ràng đến cực điểm, có thể nói là cưỡng chế hạn chế, ta không còn có gặp được. Mở ngực tay rắc năng lực sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Ta cảm thấy không quá giống, hắn mạnh như vậy, cần gì phải che che lấp lấp. Có lẽ, thật là thần ma hạn chế a. Chu Trấn Quốc thở dài một tiếng. Có thể đem thành nhỏ biến thành một chỗ tuyệt địa, chế tạo ra màu đen vực sâu vì lệch trời. Mở ngực tay rắc làm. Chu Trấn Quốc thật không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ. Thiếu rồi ba người. Đường Lạc âm thanh để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhìn hướng hắn. Trang viên trông coi, thiếu rồi ba người, thừa xuống cái kia. Đi đến trang viên đóng chặt trước cổng chính, Đường Lạc đưa tay gõ lên cửa gõ. Dựa vào tại cửa trên, đưa lưng về phía bọn hắn gờ răng phỉu tuần tra xem xét thân thể lắc một cái, thẳng tắp mà ngã tại đất trên. Chương 28, thông hướng chân tướng nhật ký. Đường Lạc kéo đứt đem khép mở cửa sắt khóa lại liên khóa, đẩy ra cửa lớn. Vào xem một chút đi. Hai người khác đương nhiên sẽ không có được trái chi ý, cùng lên Đường Lạc bộ pháp. Chu Trấn Quốc còn kiểm tra rồi một chút thi thể, xác định đã là chết hẳn. Bị mở ngực một bụng, điển hình mở ngực tay rắc thủ pháp, nhưng kỳ quái là, không có máu tươi chảy ra. Ngược lại là cùng một đêm kia láo rôn đồng dạng. Đã vô ý thông qua đủ loại hiện tượng cùng dấu vết để lại để suy đoán mở ngực tay rắc đến cùng có năng lực gì rồi. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đi theo Đường Lạc mặt sau. Nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là chơi hắn nha. Không phải nói bọn hắn không sợ hãi, mà là tử chiến đến cùng bất đắc dĩ. Không đúng. Không đẩy ra đo mở ngực tay rắc năng lực, nhưng không có nghĩa là liền từ bỏ rồi suy nghĩ. Vừa mới đi vào trang viên trong đại sảnh, Đường Lạc bọn hắn liền ý thức được tình huống trước mắt không thích hợp. Trong đại sảnh trống rỗng, cũng không có đưa tin cùng truyền miệng bên trong lò sát sinh chẳng cảnh. Không có bất kỳ cái gì thi thể, cũng không có vết máu. Không có thi thể, rất bình thường. Coi như muốn duy trì hiện trường phát hiện án, thi thể tóm lại đều là muốn trở đi, tại tương ứng địa phương vẽ cái hình dáng biểu thị một chút liền tốt. Nhưng là, vết máu đều biến mất. Vậy liền không bình thường. Vết máu thế nhưng là rất trọng yếu đầu mối cùng căn cứ. Coi như gờ răng phịu đầu góc co lại, dự định đem vết máu cùng nhau tẩy rồi, cũng không khả năng sáng bóng như thế sạch sẽ. Toàn bộ đại sảnh, đều nhìn không ra bất kỳ đã từng phát sinh qua hung sát dấu vết, trừ rồi gờ răng phịu vẽ trên hình người hình dáng. Ngược lại càng giống là bị trộm rồi. Không đúng, có lẽ là, hoàn toàn chính xác chính là bị trộm rồi. Không ít quý gia vật phẩm biến mất, chỉ lưu xuống để đặt qua dấu vết. Liền máu đều biến mất. Sở Trọng Thiên nói rằng, đây coi là cái gì? Mở ngực tay rắc đã bắt đầu biến thành trong thành nhỏ thần rồi sao? H.T.T.P. Đi mật thất nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, hướng lấy lầu 2 đi đến. Lầu 2, lầu 3 thi thể hình dáng hiển nhiên muốn so lầu 1 muốn giảm rất nhiều. Ba người đi đến thư phòng, cửa phòng giam giữ, nhưng không có khóa trên. Mở ra cửa, đồng dạng nhưng lấy nhìn thấy thư phòng bên trong một chút quý giá vật phẩm bị chuyển không sao lưu lại chục bánh xe biến tốc. Mà sách vở này đồ vật. Không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy bọn chúng đáng tiền. Gờ Giang Phịu thám viên nhóm, cũng không có phát hiện giá sách sau bí mật. Căn cứ Gờ Giang Phịu tin tức, rồi cờ bá tức đám người, ý thì nguyên là mất tích trạng thái. Mà không phải bị phát hiện thi thể, xác nhận tử vong. Đại sư ngươi chính là ở phía dưới giết chết những người kia. Chật hẹp lên xuống bậc thang nội, Sở Trọng Thiên hỏi nói. Hắn nhìn thấy đất trên có không ít vỏ đạn. Ừm. Đường Lạc nói rằng, kia đem không rõ chính là từ xôn cờ trên thân cầm tới. Không biết rõ những người kia thi thể, còn ở đó hay không. Đi đến tầng hầm. Đập vào mặt, là mùi máu tanh nồng đậm. Mặt đất bên trên có khô cạn ám sắc vết máu. Nhưng tất cả thi thể đều đã biến mất. liên cung tình huống ngoại giới đồng dạng. Mở ngực tay rắc, còn ăn người. Sở Trọng Thiên nói rằng, do xét qua sau, ba người rời đi rồi không người trang viên, tiếp tục hướng đi thành nhỏ. Có lẽ là A. Chu Trấn Quốc suy nghĩ một chút, các ngươi cảm thấy, có phải hay không mở ngực tay rắc trở nên mạnh mẽ? Mạnh lên. Từ lúc mới bắt đầu lén lén lút lút, đến bây giờ đại quy mô giết chóc, liền thi thể vết máu đều sẽ biến mất. Chu Trấn Quốc nói rằng, ta nghĩ, hắn có lẽ là thông qua giết chóc, tại một chút xíu mạnh lên. Chu Thí Chủ nói rất có lý. Đường Lạc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sở Trọng Thiên ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Không ngừng mà phân tích mở ngực tay rắc năng lực, mức độ cao thấp, nghĩ muốn đạt tới biết người biết ta hiệu quả. Kết quả, một câu hắn trở nên mạnh mẽ toàn bộ cho đẩy ngã. Hôm nay cơn gió, có chút ồn ào náo động. Chỗ lấy càng kéo xuống đi, đối với chúng ta càng bất lợi, nói không chừng đến lúc đó, liền đại sư cũng không là đối thủ rồi. Chu Trấn Quốc nói có chút huyền chuyển, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại mở ngực tay rắc cũng đã là khó có thể đối phó rồi, chúng ta vẫn là phải tìm tới hắn chân thân. Đầu mối chỉ có trùy thủ, lại nói, trùy thủ trên có hay không khắc lấy tên A. Sở Trọng Thiên nói rằng, tư nhân vật phẩm bên trên khắc chữ cái gì, không phải một cái kỳ chuyện. Không nhìn thấy. Chu Trấn Quốc bất đắc dĩ cười rồi một tiếng, nói không chừng khắc lấy rắc. Chờ chút. Đột nhiên, Sở Trọng Thiên dừng lại bước chân. Sau đầu phảng phất một vùng tăm tối, bởi vì Chu Trấn Quốc bất đắc dĩ trò đùa nói, một đạo linh quang hiện lên, hình thành một đầu chợt hẹp sáng lên dây, phá vỡ hắc ám. Mặt sát thẻ. Mở ngực tay rắc, tại sao gọi là làm rắc? Sở Trọng Thiên hỏi rồi một cái tựa như là một thêm một là cái gì tương đương hai vấn đề. Chợt nghe một chút giống như rất đơn giản, rất ngu ngốc. Tỉ mỉ nghĩ lại là thế giới cấp siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì, danh tự rất phổ biến. Chu Trấn Quốc nói rằng, mở ngực tay rắc, lò xo chân rắc, tỉ ta niệm trên rắc. Rắc, là phi thường thường gặp tên. Đó là tại thế giới hiện thực, tại Âu Mỹ. Sở Trọng Thiên nói rằng, tại thành nhỏ, chúng ta lại gặp được qua bao nhiêu cái rắc, trừ rồi cái kia rắc. Vài bên ngoài, một cái đều không có, đây không phải một cái thường gặp tên. Không phải ước định tục xưng, mọi người liền xưng hô như vậy xuống tới rồi. Ngẫm lại xem, chúng ta cầm tới tư liệu văn kiện, phía trên liền trực tiếp viết mở ngực tay rắc, vì cái gì gờ giang phỉu sẽ như vậy mệnh danh hung thủ. Chính thức định nghĩa vì mở ngực tay rắc liên hoàn án giết người kiện, cũng nên có cái lý do. Rắc cái tên này, có lẽ là một cái không thua gì trùy thủ trình độ trọng yếu đầu mối. Ta sai rồi thật nhiều lần. Lần này, theo xác suất cũng muốn để ta đối một lần A. Sở Trọng Thiên rất kích động. Nhất thời sai, khó nói một thế sai. Ta Sở Trọng Thiên không phục. Có đạo lý. Đường Lạc lại gật đầu, Phật hệ đồng ý một chút. Đại sư, chúng ta đi gờ giang phỉu, hỏi rõ ràng vì sao gọi là mở ngực tay rắc. Sở Trọng Thiên nói rằng. Được. Ba người đi đến rối bởi gờ giang phỉu. Chịu rồi mấy cái bạch nhãn cùng không nhịn được quát lớn sau, mới đến rồi bọn hắn nghi muốn. Mở ngực tay rắc, do gờ giang phỉu thám trưởng chính thức mệnh danh. Đại khái là tại thứ ba lên án mạng phát sinh sau, thám trưởng liền chính thức mệnh danh, thông chi toàn diện đã điều tra. Đầu mối thế mà chỉ hướng thành nhỏ cao nhất quan trị an. Mà lại, vị này quan trị an đã chết mất. Thi thể bị người nhà mang đi, tang lễ cũng đều cử hành. Vì cái gì thám trưởng muốn đem hung thủ gọi là rắc, không có người biết rõ. Có lẽ cùng thám trưởng rất thân cận phó thám trưởng biết rõ, nhưng mà vị kia đồng dạng đã chết mất. Thừa xuống cái kia phó thám trưởng, kỳ thực cùng thám trưởng quan hệ cũng không tốt. Thám trưởng tất cả tư nhân vật phẩm, đều đã đưa về đến nhà bên trong. Thế là, Đường Lạc bọn hắn lại tiến về thám trưởng trong nhà. Tại lấy ra phần kia văn kiện sau, có lẽ là bởi vì phía trên có thám trưởng thân bút ký tên quan hệ, bọn hắn bị thám trưởng người nhà cho phép tiến vào thư phòng. Nhìn xem có phát hiện gì. Nguyên bản bọn hắn đều làm tốt rồi mạnh đến hoặc là đêm tối thăm dò chuẩn bị. Hiện tại làm từng bước tìm kiếm, không có quá nhiều phong hồi lộ chuyện. Đường Lạc cưỡng ép mở ra dấu ở thư phòng bàn trong tủ két sắt. Két sắt mật mã, thám trưởng người nhà cũng không rõ ràng. Cũng tạm thời không có để cho thợ khóa hoặc là thợ rèn cưỡng ép mở ra. Bởi vậy một mực bảo tồn hoàn hảo. Bên trong là một cái súng lục, mấy phát viên đạn, một chút tiền, một chút văn kiện còn có một quyển nhật ký. Bất động thanh sắc mà đem quyển nhật ký thu lại. Nói cho thám trưởng người nhà két sắt hỏng rồi, mặt trong có một ít đồ vật. Đường Lạc ba người rời đi, nhìn lên nhật ký. Ngoa tào. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên nhịn không được kinh hô lên tiếng. Sẽ chơi. Đường Lạc đánh giá rồi một câu. Nhật ký bên trong ghi chép rồi thám trưởng muôn màu muôn vẻ sống về đêm, có thể dùng phi thường sẽ chơi. Nhưng điều này hiển nhiên không phải mọi người nghĩ muốn. Tiếp tục nhanh chóng lật duyệt, nhật ký thời kỳ cũng không liên tục. có đôi khi một vòng nhớ cái 2-3 lần, có đôi khi liền chỉ có một lần. Còn có thời gian qua đi 10 ngày nữa tháng tình huống. Xé toang rồi. Rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn thấy được rồi nhật ký trang bị xé toang dấu vết. Không phải đâu. Sở Trọng Thiên ai thán một tiếng. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ A, liền đi tìm B, B cho cái nhiệm vụ C, phải hoàn thành nhiệm vụ C lại muốn đi tìm D hố tra chuỗi nhiệm vụ, cảm giác đều muốn nhảy tại bọn hắn trước mắt. Cũng may, lại nhiều lật vài tờ. Vốn cho là không có phía dưới, lại một lần nữa mọc ra đến rồi. Thám trưởng, lần này đi muốn gì? Vào cung môn, đi mệnh tây, thấy đồng liêu, hầu hoàng thượng. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Còn tốt, thám trưởng không phải loại này người. Sở Trọng Thiên lập tức kinh hỉ vô cùng, như đói như khát mà nhìn lại. Cách rồi tầm 10 trang chỗ trống trang, một lần nữa ghi chép thời gian, là phát sinh thứ nhất lên hung án trước mấy ngày. Ngày 23 tháng 11. Lại là cái kia ác ngộng. Ta nhớ xuống nó, lại xé toang. Hiện tại ta biết rõ, ta tựa hồ không thể thoát khỏi rồi nó rồi. 13 ngày. Dòng dã 13 ngày. Cùng một cái mộng. Tại mộng bên trong, ta nằm tại băng lãnh cứng rắn mặt đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Một số người bóng đang lắc lư, ta thấy không rõ lắm. Ta cũng không biết rõ bọn họ là ai. Kịch liệt đau đớn từ trên thân truyền đến, ta lại không có cách nào động đậy. Một chút xíu thừa nhận, thẳng đến đột nhiên tỉnh mộng một khắc. Đau đớn còn lưu lại ở trên người, chậm rãi biến mất, thật giống như bọn chúng chân thực tồn tại qua đồng dạng. Ngày 24 tháng 11. Đồng dạng ngộng, đồng dạng mơ hồ chẳng cảnh, đồng dạng kịch liệt đau đớn. Đồng dạng, liền dây rùa đều lộ ra xa xỉ. Bất quá này một lần, ta mơ hồ nghe được rồi một cái tên, rắc. Là ngộng bên trong ta tên, vẫn là những cái kia mơ hồ bóng người bên trong một cái. Ngày 25 tháng 11. Hôm nay không có nằm ngộng, ta tựa hồ muốn thoát khỏi nó rồi. Ngày 26 tháng 11. Tối hôm qua phát sinh rồi cùng một chỗ hung sát án, người chết bị mở ngực mổ bụng, ảnh hưởng rất tồi tệ. Ác mộng biến mất rồi, hiện thực bên trong phiền phức lại đến rồi. Ngày 30 tháng 11. Lại là một lần hung sát án, đáng chết. Ngày mùng ngày 5 tháng 12. Tốt ta, đây là thứ ba lên, ta bắt đầu mất ngủ. Đây có lẽ là kiện tốt chuyện, chí ít ta không cần lo lắng cơn ác mộng vấn đề. Ngày mùng ngày 8 tháng 12. Ta không có mất ngủ, cũng không có làm ác mộng, nghe giống như là tốt điểm báo. Nếu như không phải ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình đứng tại phòng ngủ cửa ra vào. Còn tốt, ta cùng mạ gì tại 5 năm trước liền chia phòng ngủ rồi. Chí ít nàng sẽ không phát hiện được ta mộng du. Ngày 10 tháng 12. Ta muốn đem chính mình khóa, bởi vì ta ở trên người phát hiện rồi một tia lưu lại vết máu. Ta không biết rõ ta tại mộng du làm cái gì, ta có chút sợ hãi. Ngày 24 tháng 12. Tốt ta. Trừ rồi đáng chết liên hoàn hung sát án, trước mắt không có cái gì phiền não rồi. Cần lấy cho hung án một cái tên, liền gọi mở ngực tay rắc vụ án A. Chương 29, cùng tử thần thi chạy. Đón lấy nội dung, đều là một chút oán trách nói. Hoặc là nói đơn giản một chút hôm nay làm cái gì. Nhật ký kết thúc tại trang viên chi dạ 2 ngày trước. Đối với người khác xem ra, cái này là một quyển bình thường nhật ký. Chủ nhân còn có làm ác ngộng, ngộng du ma bệnh. Về sau đột nhiên liền tốt rồi. Tốt như vậy, trong nhật ký không nói. Nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, bên trong bao hàm tin tức liền vô cùng trọng yếu. Hắn bị mở ngực tay rắc nhập vào thân rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, ban sơ mấy cái người bị hại, vậy mà chính là hắn giết. Ngọc Du, vết máu. Hắn làm ác ngộng, là mở ngực tay rắc trải qua. Nhập vào thân dấu hiệu. Lại hoặc là nhập vào thân trước suy yếu. Chu Trấn Quốc suy đoán nói. Dựa theo mở ngực tay chính tại mạnh lên suy luận. Ngay từ đầu. Mở ngực tay rắc là yếu nhược. Nói cách khác, chỉ có thể ở để thám trưởng làm ác ngộng, chậm rãi tại mộng bên trong ảnh hưởng hắn. Nhập vào thân thao túng giấc mộng bên trong người. Lại về sau, mở ngực tay rắc nhập vào thân liền không cần phiền toái như vậy rồi. Khách sạn lão bản kia, trước 1 giây đồng hồ còn bình thường, hoàn toàn thanh tỉnh lấy, 1 giây sau liền bị trực tiếp nhập vào thân. Mở ngực tay rắc, chỉ sợ là thông qua ác ngộng, suy yếu thám trưởng tinh thần, tiến tới nhập vào thân thao túng. Mà cái này ác ngộng rất dễ dàng để người liên tưởng đến Đường Lạc cùng bọn hắn hơi miêu tả qua, bệnh viện dưới mặt đất thực nghiệm tràng tình huống. Nếu như là mở ngực tay trải qua, băng lánh mặt đất, nhưng thật ra là Huyền Trang đại sư nói qua giải phẫu bệ đá. Nghe được rắc, chính là rắc. Vai. Mở ngực tay, là tổ chức vật thí nghiệm. Sở Trọng Thiên nói rằng, tổ chức cùng mở ngực tay ở giữa, lại là cái này quan hệ. Cả hai cũng không phải là cô lập tồn tại. Những cái kia vẫn còn sống bệnh nhân. Chu Trấn Quốc nói rằng, bệnh viện tâm thần hết thể tiếp thu hơn 100 người bệnh tâm thần. Đường Lạc phá hủy thực nghiệm chẳng sau, chỉ có 5 cái không có bị nhốt tại phòng thí nghiệm dưới đất bệnh nhân sống tiếp được. Còn lại, tuyệt đại đa số trở thành rồi vật thí nghiệm. Toàn bộ tử vong. Thừa xuống một số nhỏ, thì là bị người sống lại ăn hết, đồng dạng tử vong. Những cái kia không có bị quan bệnh nhân, có lẽ còn không tính vật thí nghiệm A. Sở Trọng Thiên nhíu mày nói rằng, ác mộng bên trong chẳng cảnh, rõ ràng là vật thí nghiệm bị làm thí nghiệm, bị giải phẫu chẳng cảnh. Chẳng lẽ nói, có người không chết, lại bị tổ chức xem như thi thể vứt bỏ, cuối cùng sống tiếp được. Cái này, là giải thích hợp lý nhất. Chúng ta một mực đang cùng tên điên đấu trí đấu dũng. Chu Trấn Quốc cảm thấy khó lấy tiếp nhận. Cho tới nay, bọn hắn đều đem mở ngực tay rắc xem như một cái khôn khéo đối thủ. Đến cuối cùng, phát hiện đối phương thế mà là thằng điên. Bởi vì não mạch kín hoàn toàn khác biệt, từ đó dẫn đến đối thủ trở nên dị thường không cách nào nắm lấy. Còn có so cái này càng hố sự tình sao? Cũng không nhất định là tên điên. Sở Trọng Thiên nói rằng, đại sư, ngươi không phải đã nói, cái kia cái gì mở ngực bang cũng giúp tổ chức lừa mang đi qua một số người. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu. Mẹ. Sở Trọng Thiên mắng rồi một câu, dĩ nhiên không phải đang mắng Đường Lạc. Mà là, tổ chức hết rồi. Cái kia mở ngực bang, cũng bị mở ngực tay rắc hủy diệt rồi. Đầu mối, lại gây mất rồi. Khoảng cách mở ngực tay rắc mạng che mặt chỉ có một bước xa. Kết quả phát hiện đối phương đã trước giờ động thủ, tiến hành cắt chém. Cảm giác này, rất tồi tệ. Quả thực tựa như là đến trong mồm thịt, bị người ngạnh sinh sinh cho móc ra đồng dạng. Không sao, có hồ sơ cho chúng ta tra. Đường Lạc nói rằng. Hồ sơ. Bệnh viện tâm thần hiện tại mặc dù rồi, tiếp thu bệnh gì người khẳng định có ghi chép. Đường Lạc nói rằng, mở ngực bang này bên, đi gờ giang phỉu, có người mất tích, nhiều ít sẽ có người đăng ký, báo án A. Bao quát mất tích lao dôn. Cũng có người đi gờ giang phỉu làm rồi một cái đơn giản đăng ký. Về phần tìm không tìm, một cái người không vợ mà thôi, đều xem gờ giang phỉu tâm tình. Mở ngực bang ra tay lừa mang đi, chỉ sợ đều là loại này sống một mình người. Thanh nhỏ bên trong sống một mình người, là không thể nào có tử trạch. Coi như sống một mình, nhiều ít cũng muốn cùng ngoại giới liên hệ, công việc kiếm tiền, duy trì thường ngày cần lấy. Thời gian dài mất tích, có người đi gờ giang phỉu báo án khả năng không nhỏ. Đúng. Sở Trọng Thiên nói rằng, mà lại, nếu có người sau khi mất tích lại trở về rồi, cơ bản liền có thể lấy khẳng định chính là mở ngực tay rồi. Khó nói, mở ngực tay rắc, là bọn hắn nghiên cứu vĩnh sinh sau thành quả. Chỉ bất quá bị tổ chức không để ý đến. Chu Trấn Quốc vỗ tay lớn một cái, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Điên cuồng tổ chức. Tàn khốc thí nghiệm. Vô ý bên trong đản sinh siêu phàm người. Ẩn nút trong bóng tối, một chút xíu giết chóc, cường đại, báo thủ. Đến bây giờ nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Lại là như thế một cái kịch bản. Mà lại, trọng yếu nhất, ở cái thế giới này, thần ma đi lại, vốn hẳn nên cùng thời gian thi chạy. Càng sớm phát hiện chân tướng, mở ngực tay rắc lại càng yếu nhỏ. Thời gian kéo càng lâu, đối thần ma đi lại càng bất lợi. Hiện tại, mở ngực tay rắc tựa hồ đã cường đại đến một cái mức độ không còn gì hơn rồi. Về phần vì cái gì rõ ràng Đường Lạc bọn hắn hủy diệt rồi tổ chức. Chẳng khác gì là vì mở ngực tay rắc báo thù, lại như cũng là đối phương săn giết danh sách trên một viên. Này rất dễ lý giải. Ngươi không thể trông cậy vào một cái báo thù ác quỷ, duy trì ân oán rõ ràng thái độ. Mở ngực tay rắc ngay từ đầu chính là không sai biệt giết chóc. Hắn muốn. Có lẽ đem chính mình lửa giận triệt để chuốt xuống ra ngoài. Ngày thứ nhất buổi tối tao ngộ, chính là đang nhắc nhở chúng ta, muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ A. Chu Trấn Quốc nói rằng, bọn hắn đã tại thành nhỏ ngây người có nửa tháng lâu. Nguyên bản 7 người. Chết rồi 4 cái. Chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Mà Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên, đối mặt bây giờ mở ngực tay rắc, đoán chừng không phải địch. Có thể đánh, cũng chỉ có Huyền Trang Đại Sư một cái. Bây giờ còn có thể không thể tiếp tục đánh. Cũng là không thể biết được. Đã không có thời gian. Đây là một trận cùng tử thần thi chạy nhiệm vụ. Mặc kệ, đi trước bệnh viện tâm thần, lại đi gờ giang phỉu, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới mở ngực tay chân thân. Chu Trấn Quốc nói rằng, bây giờ sắc trời đã dần dần muộn. Qua không được bao lâu liền muốn tiến vào đêm tối chúng rồi. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đêm tối là mở ngực tay rắc sinh động thời điểm. Là hắn sân nhà. Mọi người sẽ tụ chung một chỗ, chờ đợi mở ngực tay rắc xuất hiện. Câu cá cái gì, tại càng ngày càng nguy hiểm, chết rồi thật nhiều người dưới tình huống, cũng không có người tiếp tục nguyện ý làm mồi. Nhưng bây giờ, không lo được nhiều như vậy rồi. Liền xem như đêm tối, bọn hắn cũng muốn hành động, đi để lộ chân tướng. So với chờ đợi mở ngực tay rắc chân chính xuất hiện, xử lý đối phương loại này thô bạo hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn. Tìm kiếm được mở ngực tay rắc chân thân, mới là trước mắt càng có sinh cơ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Chu Trấn Quốc cũng không thấy được, thần ma sẽ đem hoàn thành nhiệm vụ điều kiện thêm đến giết chết mở ngực tay dạng này độ khó cao. Kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thần ma trò chơi bên trong, từ lý luận đi lên nói, không tồn tại tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thật giống như một cái bình thường trò chơi, khẳng định là có thể thông quan. Đơn giản là độ khó lớn nhỏ, cùng với tử vong số lần nhiều ít. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hôm nay bóng đêm, Giáng Lâm muốn so dĩ vãng càng nhanh một chút. Đi đến bệnh viện tâm thần cửa ra vào thời điểm, sắc trời cơ hồ hoàn toàn tối trầm xuống. Lần trước đại hỏa, để bệnh viện biến thành rồi bệnh viện. Mà Đường Lạc cử động của bọn hắn, thì là để bệnh viện triệt để biến thành rồi một cái vứt bỏ địa phương. Thừa xuống mấy cái kia bệnh nhân, cũng không biết rõ được đưa đến rồi địa phương nào. Nói thật, bọn hắn cũng không quá chắc chắn. Bệnh viện đúng trọng tâm không chừng có bệnh nhân tài liệu tương quan, nói không chừng đã bị tổ chức tiêu hủy, nhưng cũng chỉ có thể tìm xem nhìn rồi. Vứt bỏ sau bệnh viện, liền dầu hỏa đèn đều không tồn tại. Đoạn nước cắt điện. Đường Lạc bọn hắn tiến vào kiến trúc về sau, tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Cũng may bọn hắn có chuẩn bị đốt đèn, tiến vào phòng tài liệu bên trong, ba người bắt đầu lục lọi lên. Bệnh nhân bệnh tình phương diện tư liệu, đã không thấy. Cũng không phải tổ chức lo lắng tiết lộ vấn đề, sự thực trên, lúc đó xuống đại cờ bọn hắn vẹn vẹn đem chuyện nào áp xuống tới. Không để cho lớn phạm vi truyền bá mà thôi. Coi như sự tình bạo phát, cũng cùng xuống đại cờ bọn hắn là không quan hệ. Chí ít không có rõ trên mặt bất cứ chứng cứ gì. Mà những tài liệu này biến mất, hoàn toàn là bởi vì xuống đại cờ bọn hắn nghĩ muốn nối lại tiền duyên. Bởi vì tầng hầm vào không đi, cũng chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm bệnh nhân liên quan rồi. Tốt xấu ghi chép một bộ phận. Tìm được rồi. Chu Trấn Quốc hô lớn một tiếng, hắn tìm được rồi nhập viện đơn đăng ký. Có rồi cái này, liền có thể lấy biết rõ bệnh nhân tư liệu cơ bản, bao quát gia đình địa chỉ ở bên trong. Ghi lại vẫn tương đối kỹ càng. Thô sơ giản lược vừa nhìn, có hơn 100 người, cũng phù hợp những năm này bệnh viện tiếp thu bệnh nhân. Đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Chu Trấn Quốc nói rằng, nơi đó có lẽ có nghiên cứu ghi chép. So sánh một chút nhưng lấy thu nhỏ phạm vi. Tầng hầm không phải sập rồi sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ chỉ là bộ phận, hoặc là thông đạo A. Toàn bộ đổ sụp, lầu này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chu Trấn Quốc nhìn hướng Đường Lạc. Ừm, ta chỉ là ngăn chặn rồi thông đạo. Đường Lạc nói rằng, đại sư nhưng lấy một lần nữa đào mở A, phải bao lâu thời gian? Chu Trấn Quốc hỏi nói, không cần quá lâu, đại khái. 1 phút đồng hồ. Đường Lạc nghĩ nói rằng, 2 phút đồng hồ đi đường, vừa chia tay mở đường, sau 3 phút, ba người đi vào dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên dừng lại bước chân, nhìn lấy đất trên người sống lại tàn thi. Đây là cái gì đồ vật? Xoay cong tư thái, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên đi rồi tìm tư liệu này một mục đích. Hả, vĩnh sinh nghiên cứu sản vật, được gọi là người sống lại. Đường Lạc nói rằng, cái kia rắc đem nó thả ra đến, chỗ lấy ta thuận tay giết rồi. Thuận tay. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc hai người cảm thấy khỏe miệng đều tại run rẩy. Mặc dù không rõ lắm này người sống lại đến cùng là cái gì. Nhưng chung quanh tàn thi, kia rời ra phá toái ghế điện, đều đã chứng minh đây là một cái 10 phần quái vật. Kết quả ngươi liền thuận tay giết rồi. Quái vật không cần mặt mũi A. Nghiên cứu ghi chép, là tại 3 gian phòng này, một người một cái. Đường Lạc chỉ vào bà phiến môn nói rằng. Sau 20 phút, không ở, mở ngực tay rắc không ở bệnh nhân bên trong. Chu Trấn Quốc nói rằng, bọn hắn so sánh tư liệu. Tất cả thí nghiệm tới chết bệnh nhân số lượng, thêm lên kia một ngày nhìn thấy, không có đưa vào dưới mặt đất thực nghiệm tràng, dùng để chứa chút bề ngoài bệnh nhân, còn có nơi này bị người sống lại giết chết bệnh nhân. Vừa vặn chính là bệnh viện những năm gần đây tất cả tiếp thu bệnh nhân. Số lượng hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, mở ngực tay rắc, là mở ngực bang trong tối lửa mang đi tới đây người. Chương 30, ra đến chịu đánh. Đây là một cái tương đương châm chọc sự tình. Mở ngực bang nguyên danh quả đen rút, vì rồi cọ mở ngực tay rắc nhiệt độ đổi tên mở ngực bang. Lại không biết rõ mở ngực tay rắc là bị bọn hắn tạo ra đến. Cuối cùng bị mở ngực tay rắc đến rồi một đợt đoàn diện. Rời đi bệnh viện, ba người không có trì hoãn, tiến về gờ giang phỉu. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua gờ giang phỉu người mất tích ghi chép đến xác định mở ngực tay thân phận chân thật. Từ đó hoàn thành tìm kiếm mở ngực tay rắc nhiệm vụ này rồi. Lại tuyết rơi. Tiến về gờ giang phỉu giữa đường. Bầu trời lại lần nữa đã nổi lên tuyết lớn. Chờ Đường Lạc bọn hắn đi đến gờ giang phiệu sau, nơi này đã là đại môn đóng chặt. Dù sao đã là tiếp cận đêm khuya. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là không bình thường. Gờ giang phiệu, đừng nói là đêm khuya, trừ phi là thật sụp đổ, nếu không đều sẽ không xuất hiện đại môn đóng chặt tình huống. Liền xem như thành nhỏ trật tự sụp đổ. Gờ giang phiệu nhân viên trực, mỗi đêm vẫn là đều ở. Chớ nói chi là, mấy ngày nay còn có người bởi vì quá mức lo lắng, lựa chọn chạy đến Gờ Giang Phịu qua đêm. Đuổi đều đuổi không đi. Phụ trách trực ban mấy cái thám viên, đại khái trong lòng cũng có chút chột dạ, dứt khoát cũng liền không chạy rồi. Một đám người tụ cùng một chỗ, có chút náo nhiệt. Tốt xấu nhưng lấy mang đến cảm giác an toàn, cho dù là trong lòng trên. Liền xem như tuyết rơi, cũng nhiều lắm thì đem cửa nửa khép nửa mở, phòng ngừa tuyết rơi đến trong phòng. Làm sao có thể đại môn đóng chặt? Ra chuyện rồi. Chu Trấn Quốc sắc mặt nghiêm túc, dừng lại bước chân nhìn lấy Gờ Giang Phịu đóng chặt cửa lớn. Hắn nhìn hướng bốn phía. Đường phố trên yên tĩnh, không có mưa hay, bên đường đèn đường mở mở tỏa ra lấy tia sáng. Hai bên kiến trúc, đồng dạng đóng chặt cửa sổ. Chỉ có số ít mấy phiến cửa sổ, không có che giấu tốt, nhưng lấy nhìn thấy một tia sáng từ khe hở bên trong lộ ra. Nhắc nhở lấy người khác, mặt trong có người. Trong lúc nhất thời, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên phảng phất nhưng lấy nghe thấy bông tuyết rơi xuống đất âm thanh. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Thật giống như giữa cả thiên địa liền chỉ còn lại có ba người bọn họ. Người còn lại, đều đã không tồn tại. A, Đường Lạc đột nhiên cười rồi một tiếng, vượt qua Chu Trấn Quốc, một trưởng vỗ mở rồi Gờ Giang Phịu lấy môn. Môn đụng vào vách tường trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rõ ràng là trong phòng, lại đột nhiên quỷ dị mà treo lên một hồi âm lãnh chi phòng, thổi hướng ra phía ngoài. Chu Trấn Quốc mũ bị thổi bay. Sở Trọng Thiên mũ trùm cũng rơi vào sau đầu. Ngược lại là Đường Lạc đổi rồi một đỉnh màu đen đồ hàng len mũ, không bị ảnh hưởng. Môn sau Gờ Giang Phịu đại sảnh, không có một ai. Cái ghế trên lại để đặt lấy chén nước loại hình vật phẩm. Hiển nhiên đã từng là có người ngủ qua. Đường Lạc không có dừng lại, đi vào kiến trúc bên trong. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, khẽ cắn răng đi theo, đều cầm ra một cái súng lục, giữ tại tay bên trong. Trừ rồi tay phải súng lục bên ngoài, tay trái cũng còn cầm lấy mặt khác cận chiến vũ khí. Sở Trọng Thiên cầm lấy một thanh kiếm trượng, chính là loại kia cầm bắt tay trượng đầu, nhưng lấy rút ra, bên trong là kiếm loại kia gậy trống. Về phần Chu Trấn Quốc, thì là phủ lấy chỉ hổ. Đi ở trước nhất Đường Lạc, hai tay trống trơn, không rõ còn nhét vào bao súng bên trong, liên khấu tử đều không giải khai. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiển nhiên, Huyền Trang Đại Sư nằm đấm, muốn so viên đạn cường lực nhiều rồi. Ân, cần lấy thời điểm lấy thêm ra không rõ. Dùng ra kia kết thúc phong bạo cũng hoàn toàn lại được đến. Trong kiến trúc, đèn là sáng, tầm mắt không có bị ngăn trở. Cũng không có ánh đèn lấp lóe, kích thích ánh mắt của mọi người. Đi vào gần nhất gian phòng, mặt trong đồng dạng không có mưa ai. Nhưng cũng lấy nhìn thấy cái bàn trên, một chén cà phê còn lẻ tẻ bốc lên một điểm khói trắng. Đường Lạc đưa tay đụng đụng, vẫn là nóng. Nhìn lấy Gờ Giang Phịu người biến mất không qua bao lâu. Mở ngực tay rắc, nói không chừng còn ở nơi này. Hoặc là nói, nó kẻ cha con tại. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên càng phát cảnh giác lên. Cơ hồ đứng thành lưng tựa lưng tư thế đến di động. Lấy bảo đảm chính mình sẽ không từ phía sau lưng bị trộm tập. Cứ việc dùng Huyền Trang Đại Sư thuyết pháp, đã cho bọn hắn mở qua ánh sáng rồi. Đống nhiên lọt vào tập kích, vòng phòng hộ sẽ ngăn cản một hai. Nhưng phòng hộ cũng chỉ có thể là ngăn cản nhất thời. Phản ứng của hai người cũng không nhanh, chí ít không sánh bằng bị mở ngực tay giáp nhập vào thân người. Chớ nói chi là còn có kia để người không thể động đậy âm lãnh khí tức. Trộm tập phía dưới, tử vong có thể nói là sự tình trong nháy mắt. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Nhìn sơ lược một chút lầu 1, không có cẩn thận kiểm tra. Đường Lạc hướng lầu 2 đi đến, Gờ Giang Phịu phòng hồ sơ cũng tại lầu 2. Phanh phanh phanh. Đường Lạc đi đến cầu thang chuyển hướng bình đài thời điểm. Tiếng súng từ phía sau lưng vang lên. Đồng thời còn có Chu Trấn Quốc tiếng hét lớn, đến rồi. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người. Đưa lưng về phía Đường Lạc, đứng tại thấp hai giai cầu thang trên, đối lấy lầu một điên cuồng nổ súng. Đường Lạc hơi chút quay đầu, thoáng nhìn một đạo màu đen bóng người từ thang lầu dưới hành lang bên trong lướt qua. Tốc độ nhanh đến để súng ổ quay phun ra viên đạn toàn bộ thất bại. Kết. Khắc. Chợt lóe lên bóng người. Biến mất phương hướng, truyền đến oán độc vô cùng âm thanh. Không phải tại kể ra tên của mình, mà là cho người ta một loại hắn muốn đem tên chủ nhân, tìm ra, nhét vào trong mồm. Triệt để nhai nát cảm giác. Kia bán độc chi ý, quả thực đều nhanh muốn thực chất hóa. Chúng ta không có tính sai. Sở Trọng Thiên hô rồi một tiếng, nắm tay trượng gác ở nách dưới, chuẩn bị đổi bắn. Chu Trấn Quốc thì là tiếp tục giơ súng, hắn vừa rồi cố ý giữ lại, súng ổ quay nội còn có 3 phát viên đạn. Nếu như mở ngực tay ở thời điểm này công kích, cũng có thể lấy ngăn cản một chút. Cái này là kinh nghiệm lao đạo thần ma đi lại. Thủy Trung có lưu một điểm phản kích thủ đoạn. Không giống Sở Trọng Thiên dạng này thanh niên, lập tức liền phun xong rồi. Ngay tại mọi người đem sự chú ý đều tập trung ở lầu dưới thời điểm. Đỉnh đầu trên, đột nhiên truyền đến một chút tiếng vang. Một đạo nhân bóng từ thang lầu ở giữa khoảng cách rơi xuống, thân thể cổ quái mà xoay cong, tựa như là một đầu rắn đồng dạng. Nào về phía Đường Lạc đám người. Lại còn có một cái. Mà lại, lần này, mục tiêu rốt cục không còn là Chu Trấn Quốc, Sở Trọng Thiên bọn hắn, mà là Đường Lạc bản nhân. Làm âm thanh vang lên thời điểm, bóng người đã đi tới rồi Đường Lạc đỉnh đầu. Nắm chặt chùy thủ tay xẹt qua một đạo tàn ảnh, thẳng đâm Đường Lạc cái chán. Cũng không có lại lần nữa câu nệ tại mở ngực mổ bụng này một đặc thù. Đối mặt bất thình lình, chân chính coi là kỳ tập. Đường Lạc tay phải động rồi, phát sau mà đến trước, như là không có ở giữa quá trình đồng dạng. Trống rông xuất hiện đang trộm tập người trước mặt, giống như là một tay bắt lấy một cái bóng rổ đồng dạng, giữ lại hắn đầu. Tiếp lấy, Đường Lạc thân thể nhất chuyển. Nắm lấy kẻ đánh lén toàn bộ người tiến lên bên cạnh vách tường. Kẻ đánh lén nửa người trên hoàn toàn rơi vào vách tường bên trong. Lực lượng khổng lồ, va chạm, để hắn nguyên bản liền quay khúc thân thể lộ ra càng thêm cổ quái. Rốt cục dám động thủ rồi, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Đường Lạc mở miệng nói rằng, là một cái phi thường lệ khoa người, hắn rất không thích loại này ưa thích âm tại nơi hẻo lánh bên trong, tối đâm đâm làm sự tình đối thủ. Liền cương chính mặt dũng khí đều không có, còn nói chính mình muốn ăn thịt Đường Tăng. Mất mặt. Cũng may, ôm cây đợi thỏ một trận chiến này thuật trước sau như một hữu hiệu. Còn có dĩ giật đãi lao, khổ nhục kế, cùng với câu cá những này đi về phía tây có ích qua xáo lộ, kế hoạch. Tại thần ma trò chơi, cũng là dùng thích hợp nha. Mở ngực tay rắc gâm lâu như vậy, rốt cục nhịn không được đối Đường Lạc ra tay rồi. Rất tốt, cái này khiến Đường Lạc thật cao hứng. Rốt cục, ra đến bị đánh. Màu đen khí tức từ Đường Lạc mở ra bàn tay bên trong toát ra. Âm lãnh vô cùng khí tức giống như sóng lớn vô bờ, đánh thẳng vào Đường Lạc bàn tay, cánh tay. Cũng như là đâm vào đá ngầm trên bọt nước đồng dạng, phá toái mở ra. Có lẽ va chạm cái mấy năm, vài chục năm sẽ có thu hoạch. Nhưng bây giờ, không hề có tác dụng. Mở ngực tay rắc không có thoát đi, tựa hồ là tiếp tục nhập thân vào người này trên thân, như toàn dãy rủa lấy. Đường Lạc bàn tay thu nạp, nắm quyền. Dãy rủa động tác đình chỉ, dao găm trong tay hóa thành một hồi khói đen, phiêu tán ở trên không khí bên trong. Lại chạy rồi. Đường Lạc thu tay về. Nhập vào thân năng lực, vẫn là thật phiền toái. Đánh là không thế nào có thể đánh, đi đường ngược lại là nhất lưu. Phiền toái như vậy, đi đường nhất lưu ra hỏa, trước kia cũng đã gặp qua một lần. Bạch Cốt Tinh. Sợ cùng chó đồng dạng, hết lần này tới lần khác gâm hồn bất tán. Hiện tại mở ngực tay rắc, tại cường độ trên cùng chi sai lệch quá nhiều. Nhưng bản chất trên, có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng may, đã có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Đường Lạc tin tưởng, mở ngực tay rắc đã sẽ không lại như trước kia đồng dạng, tiếp tục như thế ẩn nhẫn. Đạp ra bước đầu tiên sau, tiếp xuống đến lại đạp ra thứ hai, bước thứ ba, liền rất đơn giản. Tiếp tục lên lầu, Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn rồi khảm nạm vào vách tường thi thể một mắt, cùng lên Đường Lạc. Y Lệ Nguyên bảo trì tại cảnh giác lưng tựa lưng tư thế. Cứ việc dạng này đi cầu thang rất không tiện. Nhưng bọn hắn lại không phải Đường Lạc. Có một tay đem mở ngực tay nhập vào thân người, nắm lấy ấn vào vách tường bên trong năng lực. Lại nói, cỗ thi thể này đồng dạng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Đây coi như là bây giờ bị mở ngực tay nhập vào thân người một cái khác đặc thù sao. Đi đến phòng hồ sơ, mở cửa, bật đèn, đóng cửa, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên lập tức bắt đầu tìm kiếm. Bộ dáng nghiêm túc, thật giống như thi đại học bên trong thí sinh đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy, nếu như có thể xác định mở ngực tay rắc thân phận chân thật. Như vậy, nhiệm vụ này, hơn phân nửa liền có thể lấy hoàn thành rồi. Đường Lạc không có tham dự. Dựa vào tại môn bên vách tường trên. Do hắn đảm nhiệm bảo tiêu, ngược lại có thể cho Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người hoàn toàn yên tâm lại. Toàn thân tâm mà vùi đầu vào tìm kiếm ở giữa. Không cần lo lắng mở ngực tay đánh lén vấn đề. Phòng hồ sơ chỉ có một cái đầu lớn nhỏ phong kín cửa sổ. Trừ phi mở ngực tay nhập vào thân hài nhi, nếu không không có khả năng từ nơi này chui vào. Duy nhất có thể lấy tiến đến đánh lén địa phương, cũng chỉ có Đường Lạc bên cạnh môn. Mà từ tình huống vừa rồi đến xem. Mở ngực tay cũng không có hai người ngay từ đầu trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đối mặt Huyền Trang đại sư, Y Lệ Nguyên là con gà con đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Ổn. Chỉ cần tìm được danh sách, tiến một bước xác nhận, liền có thể xác định mở ngực tay thân phận, hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng đang ở trước mắt. Tìm được rồi. Sau 5 phút, Sở Trọng Thiên gào to một tiếng. Không phải tìm được rồi mở ngực tay thân phận chân thật, mà là tìm được rồi thành nhỏ mấy năm này người mất tích liên quan vụ án. Cũng không nhiều. Hơn 30 lên. Trong đó 16 kiện, đều đã tìm được rồi thi thể, cuối cùng xác định là tử vong. Mặt khác thì là Y Nguyên đánh dấu rõ ràng vì mất tích trạng thái. Trừ rồi, trong đó một cái. người mất tích tại có người báo án sau một năm, đột nhiên trở về. Mà người này xuất hiện thời gian, vừa lúc là mở ngực tay rắc bắt đầu giết người nửa tháng trước. Mở ngực tay rắc, chúng ta tìm được rồi. Chính là Gjin. Bở dậy. Sở Trọng Thiên hô lên người trong cuộc tên. Chương 31, Đại Đào Sát. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, không có cái gì đặc thù biến hóa sao. So như một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, thương thế khép lại, nói thật, ta có chút đói bụng, nhưng lấy trở nên không đói bụng sao. Trầm mặc dài đến 10 giây đồng hồ. Vẫn là Sở Trọng Thiên không mở miệng không được đánh vỡ, mang theo vài phần xấu hổ. Đến lúc đó liền biết rõ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chu Trấn Quốc nói rằng, xem ra, mở ngực tay không phải người này. Làm sao lại như vậy? Hắn mất tích, lại xuất hiện, các phương diện đều rất phù hợp. Sở Trọng Thiên nói rằng, khó nói, nhiệm vụ của chúng ta còn bao gồm bắt hắn lại cái này ẩn tàng điều kiện. Vì nhiệm vụ gì như thế mơ hồ? Hắn đã có chút kích động, không cách nào khắc chế ở nội tâm xúc động phẫn nộ tâm tình. Chu Trấn Quốc vẫn là rất lãnh tĩnh, nhiệm vụ trước sau như một đều so sánh lớn mà hóa chi, về sau quen thuộc liền tốt. Địa chỉ. Sở Trọng Thiên cúi đầu, tìm được rồi vị này Gjin. Bở rời gia đình địa chỉ. Đi, chúng ta đi bắt hắn lại. Sở Trọng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trấn Quốc cùng Đường Lạc. Tỉnh tao chút. Chu Trấn Quốc nói rằng, ta cảm thấy, chưa hẳn chính là người này. Vì cái gì? Sở Trọng Thiên mãnh liệt hít lấy một hơi. Rất đơn giản. Chu Trấn Quốc nói rằng, ngươi cảm thấy một cá nhân bị trộm tới làm rồi tàn khốc cơ thể người thí nghiệm, may mắn còn sống tiếp được, còn sẽ nên ngang mà lại xuất hiện tại thành nhỏ bên trong sao. Cái này. Sở Trọng Thiên ý thức được cái này sơ hở. Nếu như là hắn, tại một chỗ bị người bắt đi làm rồi thí nghiệm, may mắn không chết. Cho dù là lựa chọn trả thù, cũng chắc chắn sẽ không quang minh chính đại xuất hiện. Đây không phải ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Mở ngực tay càng lớn khả năng, là tại những người này ở giữa. Chu Trấn Quốc chỉ vào Y Y Nguyên mất tích mười mấy người nói rằng, đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc lung lay đầu, A-di-đà Phật, Bần Tăng không có ở nghĩ những thứ này. A. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều sửng sốt một chút. Thế nào chuyện A? Đại sư ngươi không cần từ bỏ suy nghĩ A. Ngươi nhưng là trọng yếu nhất chiến lược A, ách, giống như cũng có thể lấy từ bỏ suy nghĩ. Bần Tăng chỉ còn chờ mở ngực tay xuất hiện, đánh chết hắn. Sau đó phải như thế nào hành động, hai vị thí chủ định đoạt A, Bần Tăng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Đường Lạc nói rằng, giống như ngày thứ hai buổi tối đồng dạng. Sở Trọng Thiên lẩm bẩm một câu. Ngày thứ hai phát sinh ra cái gì? Hắn nữ trang làm mồi nhử, hấp dẫn rồi Hoạt Kỉnh cộng thêm mở ngực tay rắc. Tình huống hiện tại, giống như cũng kém không nhiều. Chu. Tiên của tôi mấy người bọn hắn khắp nơi lắc. Là con mồi, đồng thời cũng là thợ săn. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy, giống như tác dụng cũng không lớn a. Khó trách Huyền Trang đại sư trực tiếp đình chỉ suy nghĩ, không phải, là lười đi suy nghĩ. Chờ một chút. Sở Trọng Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ngực tay rắc. Nhập vào thân năng lực dù sao cũng nên có cái phạm vi A. Không có khả năng bao trùm toàn bộ thành nhỏ A. Người là nói. Chu Trấn Quốc cũng nghĩ đến cái gì, địa đồ. Hai người cầm lấy tư liệu, cùng một chỗ đi xuống lầu. Đồng dạng thành nhỏ, đương nhiên không thể lại đại lượng chế thức địa đồ bán. Nhưng ở Giang Phịu xem như chỉ an bộ môn, thám viên nhóm muốn xuất cảnh, địa chỉ cái gì khẳng định phải rất rõ ràng. Bởi vì lầu dưới đại sảnh bên trong, treo lấy một chương thành nhỏ vẽ tay địa đồ. Để thám viên nhóm ra vào thời điểm nhưng lấy nhìn thấy, có cái ấn tượng. Không đến mức phát sinh phá án quá trình bên trong lạc đường này loại chuyện mất mặt. Địa đồ không phải rất mới, đoán chừng là mấy năm trước, cũng không phải rất kỹ càng. Nhưng đối Chu Trấn Quốc bọn hắn tới nói, đầy đủ rồi. Giáo đường, khách sạn, Hoạt Kỉnh. Mấy cái tao ngộ mở ngực tay rắc chút bị đánh dấu rồi ra đến. Tiếp theo là mấy năm này Ý Hiền Nguyên mất tích người địa chỉ. Còn có đại quy mô đồ sắt trước vụ án địa điểm. Coi như mở ngực tay tại Đường Lạc bọn hắn xuất hiện sau tiểu một mực theo dõi bọn hắn. Trước đó, cũng không thể theo dõi a. Một cái trở về đến cố thổ người, nghĩ muốn che giấu mình, bất kể như thế nào, chí ít nhà họ phụ cận nhiều bồi hồi a. Giết người, nhiều ít cũng có cái phạm vi. Đối với Giang Phịu tới nói, cái này phạm vi quá lớn, căn bản là không có cách xác định. Nhưng thêm lên nhân viên mất tích địa chỉ, liền không đồng dạng. Xóm nghèo, đúng. Loại địa phương này thích hợp nhất trốn tránh. Thêm một cái kẻ lang thang, nhiều ít người sẽ chú ý. Năm người này. Hai người xác định rồi có khả năng nhất là mở ngực tay rắc năm người. Còn có bọn hắn đã từng gia đình địa chỉ. Đi nhà bọn hắn sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, mở ngực tay chưa chắc sẽ trốn ở trong nhà A. Không, chúng ta là đi kiếm chứng cứ. Chu Trấn Quốc nói rằng, Hắn sẽ ở trong nhà lưu lại quyết định gì tính chứng cứ sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ sẽ có. Chu Trấn Quốc nói rằng, coi như không có, những địa phương kia chúng ta cũng muốn đi, muốn hủy rồi bọn chúng. Ừm. Sở Trọng Thiên không hiểu. Bây giờ không phải là cầm những người này nơi ở phát tiết thời điểm A. Nhìn lấy Sở Trọng Thiên mê hoặc, Chu Trấn Quốc giải thích nói, mở ngực tay, tại nhìn chằm chằm chúng ta không sai A, chỗ lấy. Hắn nhìn thấy chúng ta hủy rồi phòng ốc của hắn sau, hắn sẽ làm thế nào? Dạng này liền có thể lấy dẫn hắn ra đến rồi. Không đúng. Sở Trọng Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức thấp giọng, chúng ta hủy đi kia tòa phòng ở, lọt vào hắn trộm thập, liền chứng minh cái nào phòng ở là hắn, cũng liền có thể xác định ai là mở ngực tay rồi. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, lại nói rằng, nhưng cũng có khả năng, một đường trên chúng ta một mực bị công kích, không cách nào phân biệt. Vậy làm sao xác định? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không cần xác định, dựa theo đại sư ý nghĩ đến, tránh ra thân tay chủ động xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Chu Trấn Quốc nói rằng, người đều là có hỏa khí, ngươi cứ nói đi. Lúc nói chuyện, ba người kỳ thực đã đi ra gờ giang phỉu. Phía ngoài thời tiết, so với bọn hắn lúc tiến vào lạnh hơn. Nhưng lấy nhìn thấy đang khi nói chuyện phun ra từng trận sương trắng. Để Sở Trọng Thiên kính mắt đều nổi rồi sương mù, tiếp lấy rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chúng ta hủy rồi nhà của hắn, giết rồi hắn nhập vào thân đối tượng. Chu Trấn Quốc ngữ khí kiên quyết, dẫn hắn xuất hiện, quyết nhất tử chiến. Không phải xác định rồi hắn là ai liền tốt. Không, ta hiện tại đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Chu Trấn Quốc kết hợp kinh nghiệm trước kia, nhiệm vụ này, có lẽ có hai loại hoàn thành phương thức. Một, tại mở ngực tay rắc gần tàng giai đoạn, chúng ta tìm ra hắn thân phận chân thật, như vậy, nhiệm vụ hoàn thành. Hai, chính là hiện tại giai đoạn thứ hai, một mực kéo dài đến mở ngực tay cường đại đến một tay che trời cấp độ. Lúc này, hắn chưa chắc sẽ tiếp tục cẩn tàng. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành phương thức, hơn phân nửa là muốn chúng ta giết chết mở ngực tay. Nhiệm vụ chân chính nội hoạch, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thì ra là thế. Sở Trọng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng dạng này nói, há không phải là không thể cầu thả rồi. Nhiệm vụ này, thời gian kéo càng lâu, mở ngực tay càng cường đại. Đến cuối cùng, làm sao đánh? Thanh nhỏ lại là cái tuyệt địa, cầu thả đến cuối cùng, liền chỉ có đường chết một đầu. Hoặc là lại trở thành đại đào sát hình thức. Tại mở ngực tay truy sát dưới, trốn qua mấy cái tháng, nửa năm hoặc là càng dài thời gian một năm. Thế nhưng là như thế, kỳ thực đã coi như là nhiệm vụ thất bại rồi. Nguyên bản cậu thả qua đi chính là xác suất nhỏ sự kiện. Chu Trấn Quốc nói rằng, không tính lần này, ta hết thể đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ. Hắn cũng là rộng mở rồi nói. Mọi người đồng sinh cộng tử, Sở Trọng Thiên lại không phải cái gì âm độc tiểu nhân, những tin tức này không cần thiết giấu giếm. Hai lần thành công, hai lần thất bại. Còn có một lần không tính thành công không tính thất bại. Nhưng là lần kia, là bởi vì vừa vặn có một cái cùng huyền trang đại sư đồng dạng cường giả, hoàn thành rồi nhiệm vụ, cho nên mới không có nhiệm vụ thất bại. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy có thể gặp được đến bao nhiêu lần? Tại xã hội mò bò lăn đánh nhiều năm trung niên nam tử nước chảy mây trôi, không đến bất cứ dấu vết gì mông ngựa chi thuật. Để Sở Trọng Thiên nhìn mà than thở. Chính xác, huyền trang đại sư dạng này trí thiện cường giả, khẳng định là Long Phượng Lân sừng đồng dạng tồn tại. Sở Trọng Thiên liền muốn nhiều học một chút. Khục. Chu Trấn Quốc ho khan rồi một tiếng, ra hiệu thấy tốt thì lấy, chỗ lấy, làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị. Ừm. Sở Trọng Thiên gật gật đầu, ở trên người mò rồi hai lần. Xác định bao quát viên đạn túi ở bên trong, vũ khí đều còn tại. Đại sư, chúng ta muốn hay không đem thành nhỏ cư dân đều tụ tập lại, cùng nhau đi hoa khai thân tay rắc, cho dù là lửa qua đến. Tiếp tục đi tới một hồi, Sở Trọng Thiên đột nhiên nói rằng. Cho tới nay, bọn họ đều là đơn đả độc đấu. Hiện tại vô cùng có khả năng muốn ác chiến rồi, vì sao không mượn nhờ một chút ngoại bộ lực lượng? Cái gì xuất lực càng nhiều, ban thưởng càng tốt, gặp quỷ đi thôi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sống xuống tới mới là trọng yếu nhất. Nhưng lấy thử một chút, nhưng Bần Tăng cho rằng, khả năng không lớn. Đường Lạc nói rằng, thử một chút. Sở Trọng Thiên chạy đến bên cạnh cửa phòng cung đập, lớn tiếng hô nói, mở cửa. Chúng ta là gờ giang phịu thuê mướn thám tử. Chúng ta tìm tới mở ngực tay ra rồi. Hiện tại cùng chúng ta cùng đi bắt hắn lại. Văn kiện đều có. Các ngươi nhưng lấy nhìn. Còn lấy ra gờ giang phịu cho văn kiện, dù nào hào vang. Liền ta không tin, các ngươi viết biên nhận theo tình huống đều cân nhắc đến rồi. Hắn âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phiêu đãng. Qua đi, chung quanh y hải nguyên là hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì đen xuống cửa sổ sáng lên, cũng không có tiếng bước chân, tiếng mắng chửi, mở cửa sổ, tiếng mở cửa. Sở Trọng Thiên chỗ mong đợi bất kỳ phản ứng nào, đều không có phát sinh. Không đúng, phải nói, ép căn bản không hề bất kỳ đáp lại nào. Cho dù là đá chìm đáy biển, chí ít cũng sẽ nhấc lên một điểm gợn sóng. Nhưng là bây giờ, trừ rồi bông tuyết rơi xuống đất một điểm tiếng xào xạc bên ngoài, yên tĩnh, tựa như là một tòa chỉ có ba người bọn họ thành không. A-di-đà Phật, sở thí chủ không cần hô rồi, này chung quanh, hẳn không có người rồi. Đường Lạc ngăn cản Sở Trọng Thiên tiếp tục hô xuống dưới. Không ai. Chu thí chủ nói qua, đây là một trận cùng mở ngực tay thi chạy. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng rất tán thành, mở ngực tay cũng đang chạy, chúng ta đang tìm kiếm hắn, hắn cũng tại giết người, trở nên càng ngày càng mạnh. Ngụ ý, kề bên này, thậm chí càng lớn phạm vi, đều đã biến thành rồi từ địa. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta đi. Sở Trọng Thiên xa xa không có Đường Lạc bình tĩnh, biết được địch nhân mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ sau còn có thể tâm đầu ý hợp. Dẫm lên tuyết động, hắn bắt đầu chạy. Đột nhiên cảm thấy, cái này thám tử nhiệm vụ, đến bây giờ, đã biến thành một cái đại đào sát, cầu sinh nhiệm vụ. Chí ít với hắn mà nói, chính là như thế. Chương 32, Bần Tăng muốn đào cái mộ phần. Đi đến cái thứ nhất địa điểm. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên ép căn bản không hề đi vào điều tra, bởi vì nơi này chỉ có một cái xác giống. Liền nhà vách tường đều không tồn tại. Chính là loại kia vứt bỏ nhiều năm phòng ở cũ, đưa tay đẩy một cái, liền bị Chu Trấn Quốc triệt để đẩy lên. Không có lọt vào cái gì người nhập thân công kích. Trừ rồi tiếng sụp đổ, chung quanh y hải nguyên là một mảnh yên tĩnh. Xem ra không phải nơi này. Chu Trấn Quốc nói rằng. Ẩm. Ngay tại lúc này, một tiếng không tính vang dội, nhưng ở yên tĩnh đêm tối bên trong phá lệ rõ ràng âm thanh. Đường Lạc nhảy lên khác một bên nóc phòng. Mờ tối ánh đèn dưới, hắn nhìn thấy xa xa đường phố trên, chạy ra một cá nhân. Chính tại bồi rôi hướng lấy hắc ám chỗ nổ súng. Có thân ảnh lao ra, bổ nhào rồi người này. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vượt qua hơn 10 bóng người, như là đi săn đàn sói đồng dạng, đem nam tử từ đèn đường tia sáng dưới kéo đi. Kéo vào đến hắc ám bên trong. Ngay sau đó, những thân ảnh kia, hướng về một phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhìn quanh bốn phía, mấy cái lên xuống, nhảy trên gần nhất cao nhất một dãy nhà. Hắn nhưng lấy nhìn thấy, thành nhỏ nguyên bản yên tĩnh như gà đường phố trên, đã nhiều hơn không ít người đi đường. Một số ít là đang bị truy sát. Lớn bộ phận. Chỉ sợ đều đã bị mở ngực tay rắc khống chế, đang đuổi săn người khác. Mà lại, những người kia tại săn giết về sau, đều hướng về cùng một cái phương hướng chạy như điên. Đại sư, ngươi thấy cái gì? Sở Trọng Thiên tại dưới lầu hô to nói. Mở ngực tay phát lực rồi, rất nhiều người bị hắn nhập vào thân thao túng, hướng lấy giáo đường phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhảy lên mà rớt, nện ở mặt đất trên, đem chung quanh đông tuyết đánh văng ra. Bên thân một vòng lộ ra màu đen mặt đất. Giáo đường. Chu Trấn Quốc không hiểu rõ vì cái gì mở ngực tay rắc sẽ nhập vào thân hắn người đi giáo đường. Không phải có lẽ tới nơi này tìm bọn hắn gây chuyện sao? Bần Tăng có một cái ý nghĩ, không biết thật giả, bây giờ ngược lại là có thể đi nghiệm chứng một phen, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc nói rằng, ý tưởng gì? Sở Trọng Thiên kèm chút lệ rơi đầy mặt, đại sư ngươi rốt cục bắt đầu suy tư. Mở ngực tay rắc, thật là người sao? Đường Lạc cười rồi một chút nói rằng, rõ ràng rất nụ cười ấm áp. Lại làm cho Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cảm giác sống lưng phát lạnh. Cùng Đường Lạc bản thân không quan hệ, mà là hắn nói bên trong nội dung. Mở ngực tay rắc, thật là người sao? Nói nhảm, không phải mỗi người nói vẫn là quỷ sao? Nhưng là, vì cái gì mở ngực tay rắc không phải là quỷ đâu? Cố gắng nuốt rồi từng ngụm nước, Sở Trọng Thiên nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói, đại sư, ý của ngươi là nói. Đường Lạc không có trả lời, nhìn lấy Chu Trấn Quốc. Chu Trấn Quốc gian nan gật đầu, có khả năng. Ta kia hai lần thất bại nhiệm vụ, đều là gặp phải quỷ loại, loại kia thiên hướng về linh dị loại nhiệm vụ, rất khó. Bần Tăng muốn đi giáo đường bên kia nhìn xem, hai vị cảm thấy thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Chính là như thế dân chủ, vạn sự hỏi trước ý kiến của người khác. Đi. Chu Trấn Quốc cắn răng nói ra cái chữ này. Sai rồi. Từ bọn hắn đem mở ngực tay dắt xem như là một cá nhân đẩy ra đoạn thời điểm, liền sai rồi. Lúc kia, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ hướng đi rồi nguy hiểm nhất tử cục. Vậy thì đi thôi. Đường Lạc hướng lấy giáo đường phương hướng đi đến. Nơi đó, là bọn hắn giáng lâm đến nhiệm vụ này thế giới khởi nguyên chi địa. Một cái mộ thất bên ngoài là mộ địa phụ cận có giáo đường. Còn có, cái thứ nhất buổi tối liền tao ngộ sự tình Lý Lượng. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, giáo đường bên ngoài treo lấy mấy ngọn dầu hỏa đèn. Những cái kia hướng lấy này bên chạy tới thành nhỏ cư dân, không biết rõ đi đến rồi địa phương nào. Giáo đường cửa lớn cùng cái thứ nhất buổi tối đồng dạng. Không có triệt để đóng lên khóa kín. Đường Lạc đẩy ra cửa, đi vào. Chu Trấn Quốc đi tại phía sau cùng, đem cửa đóng lên, cắm lên chốt cửa, đem chung quanh gió tuyết triệt để ngăn trở. Trong giáo đường, ý nghĩa nguyên có một chút ngọn nến thiêu đốt lên. Không đến mức để nội bộ một mảnh lờ mờ. Như cũ không có mờ ai, chỉ có lắc lư ánh nến. Nó trang cảnh, cùng cái thứ nhất buổi tối sao mà tương tự. Ba người tựa hồ muốn tại ban sơ địa phương, hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Nơi này đi. Đường Lạc đứng tại lóe lên màu đen mặt tiền nhỏ trước. Lúc đó mọi người cũng đều phát hiện rồi cái này màu đen nhỏ môn, bất quá là khóa kín trạng thái. Cũng không có có người muốn cưỡng ép xâm nhập đi xem một mắt. Nhưng lần này, Đường Lạc nhẹ nhàng vỗ một cái. Trực tiếp đem này phiến nhìn như không lớn, thực tế trên lại tương đương dày chắc môn toàn bộ bị đập bay trên mặt đất. Lộ ra mặt sau hướng xuống bậc thang thông đạo. Bậc thang thông đạo không tính dài, mơ hồ có ánh lửa như ẩn như hiện. Chiếu ứng ra một cái mơ hồ bóng người. Đồng thời, lời nói mê đồng dạng cầu nguyện âm thanh từ bên trong truyền đến. Đường Lạc dẫm tại cánh cửa trên, đi vào cái này không biết tầng hầm ở giữa. Không đầy một lát, cầu nguyện âm thanh đình chỉ. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, cũng dự định vào xem. Bất quá không chờ bọn hắn xuống dưới, Đường Lạc liền nắm lấy đi một mình trở về. Hắn trong tay người, một bộ cha xứ cách ăn mặc, nhưng đầu tóc râu ria tất cả đều rối bời một mảnh. Quần áo trên người cũng rất bẩn, tản mát ra một luồng khó ngửi mùi vị. Nếu như không phải kia một bộ quần áo, người khác khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái kẻ lang thang. Cho dù là bị Đường Lạc nắm lấy, cha xứ cũng không dãy rủa, chỉ là cầu nguyện thanh âm thấp không ít. Từ lời nói mê biến thành rồi dị thai. Nói cho ta, mở ngực tay rắc ở đâu? Đường Lạc đem cha xứ nhét vào đất trên, mở miệng hỏi nói. Tại hắn nói ra mở ngực tay rắc trong nháy mắt. Cha xứ cầu nguyện lập tức đình chỉ, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trực tiếp xoay người quỳ gối rồi đất trên, cuộn mình lấy. Ta vạn năng chủ nhân, ngài hèn mọn nô buộc ở chỗ này, kính dâng hết thảy tất cả. Sở Trọng Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Trấn Quốc liền đưa tay ngăn trở hắn. Có đúng không? Nhìn lấy rơi chân cha xứ, Đường Lạc nói rằng, vậy liền mang ta đi hướng thần thánh địa phương. Vâng, ta chủ nhân. Cha xứ đứng thẳng đến, chậm rãi hướng về giáo đường bên ngoài đi đến. Dạng như vậy, căn bản là một cái bị chơi hỏng con rối, khôi lỗi. Chu Trấn Quốc bước nhanh về phía trước, một lần nữa mở ra giáo đường cửa lớn. Phía ngoài gió tuyết trong nháy mắt tràn vào đến. Cha xứ thân thể lay động, kém chút ngã tại đất trên. Rất để người lo lắng hắn có thể hay không đột nhiên tử vong. Cũng may, cha xứ chỉ là lung lay hai lần, không có ngã xuống, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Đi ra giáo đường cửa lớn, hắn quay người, hướng về tay trái vừa đi đi. Bên kia, tựa hồ cũng là mộ địa. Chu Trấn Quốc nhỏ giọng nói rằng. Giáo đường vị trí đối lập vắng vẻ một chút, chung quanh đất trống rất nhiều, hai bên đều là mộ địa. Đường Lạc bọn hắn chính là từ trong đó một bên ra đến. Bất quá cùng hiện tại cha xứ dẫn đường phương hướng vừa lúc tương phản. Đường Lạc bọn hắn nhìn qua mộ địa, thuộc về tương đối cao cấp địa phương. So như trang viên thảm án sau, không ít người đều được chôn cất tại rồi chỗ kia. Khác một bên, thì là bình dân mộ địa. Nói đến lại thẳng thừng một điểm, kỳ thực liền cùng bãi tha ma không sai biệt lắm. Cha xứ tại gió tuyết bên trong gian nan mà đi về phía trước. Trọn vẹn hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Mới đi đến được một cái phi thường vắng vẻ vị trí. Cách đó không xa chính là lộn xộn rừng cây. Cha xứ dừng lại bước chân, không lọt vào mắt đất trên tuyết động, toàn bộ người đầu rạp xuống đất mà quỳ xuống lạy. Nói đến, Đường Lạc nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng là dùng loại này tư thế cầu nguyện lấy. Không có cái gì a. Sở Trọng Thiên nói rằng, thần thánh địa phương, hẳn là sẽ là mở ngực tay rắc mai táng địa chỉ a. Huyền Trang đại sư lừa gạt cái này không bình thường cha xứ dẫn bọn hắn đến đây. Thế nhưng là, nơi này liền cái mộ bia đều không có, chỉ có một cái chùi lủi thân cây. Chính là chỗ này. Đường Lạc vượt qua cha xứ, hướng đi trước mặt hắn cách xa 5 mét trái phải thân cây. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tranh thủ cùng lên. Tới gần sau mới phát hiện, đây không phải cái gì thân cây. Mà là hai cây buộc chung một chỗ, giống như là thập tự giá mảnh gỗ. Cắm ở đất trên, miễn cưỡng xem như một cái mộ bia. Hoặc là nói, tiêu ký. Mấu chốt nhất là, tại mảnh gỗ chóp đỉnh. Đinh lấy một cây chùy thủ. Một cái vết gì loang lổ, lại nhiễm phải lấy vết máu chùy thủ. Chu Trấn Quốc trong tay đốt đèn chiếu sáng tại chùy thủ trên. Chùy thủ bộ dáng, cùng hắn kia một ngày buổi tối nhìn, dần dần chồng vào nhau. Chúng ta một mực đến, làm đều là không cần công. Sở Trọng Thiên nhịn không được mở miệng, âm thanh có chút bén nhọn. Cố gắng lâu như vậy. Cuối cùng kết cục, đáp án lại là cái này. Mở ngực tay rắc, là một cái liền mộ bia đều không có vong hồn, oán hồn. Ân. Dùng so sánh phương Đông thuyết pháp tới nói, lệ quỷ. Không, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đường Lạc nói rằng, chứng minh còn có trọng yếu hơn đồ vật, bị bỏ sót. Tìm tới nó, mới xem như chân chính tìm kiếm được mở ngực tay rắc. Nói lấy, hắn đưa tay, chụp vào dựng đứng tại mặt đất trên giản dị thập tự giá. Ngay tại Đường Lạc đưa tay bắt được thập tự giá trong nháy mắt, nguyên bản liền rất lớn gió tuyết, trong nháy mắt biến thành rồi chân chính cuồng phong bạo tuyết. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi tới trên mặt, như là đao tại cắt chém đồng dạng đau đớn. Chu Trấn Quốc trong tay đốt đèn lay động hai lần, trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất. Tia sáng biến mất. Trung quanh lập tức một vùng tăm tối. Đại sư, Sở Trọng Thiên gào to một câu, bản năng ngồi xổm xuống. Băng lãnh rét thấu xương cảm giác, giống như kia một ngày buổi tối. Nhưng lần này, cùng lần trước xảy ra bất ngờ không giống nhau. Lần trước bọn hắn tựa như là bị trực tiếp phong ấn tại hổ phách bên trong côn trùng. Mà lần này, càng giống là dưới chân băng nước lên cao không ngừng. Mất cảm giác là chậm rãi đánh tới, còn có một chút dãy rủa chỗ trống. Giúp bần tăng kéo dài 2 phút đồng hồ. Đường Lạc âm thanh xuyên thấu gào thét cuồng phong, truyền vào hai người lỗ tai bên trong. Hai người trên thân đồng thời nổi lên rồi màu vàng tia sáng, xua tán đi băng lánh mất cảm giác. Mà lần này, tia sáng không có lập tức tiêu tán. Ngược lại kéo dài, dòng nước gấm tại toàn thân phun trào. Để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhưng lấy không nhìn chung quanh gió tuyết cùng hắc ám. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ chung quanh tràng cảnh một máy mắt, thân thể y y nguyên cứng ngắc ở. Không biết rõ cái gì thời điểm, chung quanh đã xuống lại một đám người, tại gió tuyết che dầu dưới, gần nhất người, cách bọn họ đã không đủ 20 mét. Những người này, đều là thành nhỏ cư dân. Còn có Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn thấy qua gờ răng phiệu thám viên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã không phải là thành nhỏ cư dân rồi. Mỗi người trên mặt, đều bị màu đen bóng tối bao phủ lấy. Nhìn không thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy phân biệt tại hai mắt cùng nơi miệng ba cái, so chung quanh màu đen bóng tối còn có thâm trầm hắc ám. 2 phút đồng hồ. Cứ như vậy một đám đen nghịt một đám bị tà linh nhập vào thân người, một loạt mà lên. Không cần nửa phút liền có thể đem Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người xé thành mảnh nhỏ. Đại sư, ngươi muốn làm gì a? Sở Trọng Thiên âm thanh đều đang run rẩy. Sai lầm, bần tăng muốn đào cái mộ phần. Chương 33, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Sở Trọng Thiên kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài xa 3 mét. Khó trách chung quanh đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy người nhập thân. Ngươi nha đều muốn đào người khác mộ phần rồi. Mở ngực tay rắc có thể không bạo tạc sao? Bản thân liền cái lệ quỷ, lúc này, đoán chừng là oán khí thao thiên rồi. Không đúng, nguyên bản chính là oán khí thao thiên, hiện tại cũng muốn đột phá chân trời rồi. Lại nói, đại sư ngươi là cầm cái gì đào mộ? Kia hai cây mảnh gỗ tạo thành thập tự giá, xung làm người ta phần mộ tiêu chí đồ chơi sao? Này đồ vật có thể dùng để đào mộ sao? Cho nên mới cần lấy 2 phút đồng hồ thời gian. Có thể hay không trước giờ tìm cái xẻng A, nói không chừng 1 phút đồng hồ là đủ rồi. Sở Trọng Thiên suy nghĩ lung tung, liền chính hắn đều không rõ ràng mình tới ngọn nguồn đang suy nghĩ những cái gì. Chỉ là bản năng mà nâng lên họng súng, bóp cò. Cũng không cần nhắm chuẩn, dù sao trước mắt đều là người, lại lệch đều có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà 6 phát viên đạn rất nhanh liền không có rồi. Trừ rồi hơi ngăn trở phía trước nhất người nhập thân bên ngoài, hoàn toàn không có hắn dùng. Sở Trọng Thiên cũng không dám đi lên vật lộn. Coi như những người ở trước mắt, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, có chút giống là phim những cái kia bên trong chậm chạp tính zombie. Nhưng ai cũng biết rõ, một khi xa vào đến thi triều bên trong, hậu quả là chí mạng. Vừa lui bên đánh mới là vương đạo, thế nhưng là, bọn hắn hiện tại muốn vì Huyền Trang đại sư kéo dài 2 phút đồng hồ. Lui không được a. Duy nhất có một điểm đáng được ăn mừng chính là mở ngực tay rắc nhập vào thân khống chế đa số người thời điểm, khống chế độ giảm xuống rất nhiều. Sẽ không để cho người nhập thân xuất hiện cái kia quỷ mị vậy tốc độ, vượt qua thường nhân sức chiến đấu. Chính nghĩ như vậy. Sở Trọng Thiên trước mắt hoa một cái, rõ ràng là có người vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách. Đi đến rồi trước mặt hắn, nắm dao găm trong tay, hướng lấy Sở Trọng Thiên lồng ngực hung hăng đâm xuống. Không có bất kỳ cái gì tiếng thét. Không mang bất kỳ yên hỏa khí tức, đây mới thực là quỷ mị. Sở Trọng Thiên chỉ có thể nói hắn thấy được rồi, hoặc là, tư duy trên cũng phản ứng lại. Nhưng thân thể phản ứng căn bản là không có cách cùng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chùy thủ đâm về phía mình. Hoàng hốt bên trong, có một loại thế giới chính tại chậm thả cảm giác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Huyền Trang đại sư khai quang, nhưng lấy bảo vệ hắn một mạng. Hai bên chuyển đến tiếng thét. Sở Trọng Thiên dư quang liền liếc về một đạo hắc ảnh bay qua. Hung hăng đụng vào người trước mắt đầu trên. Người nhập thân ứng thanh mà ngã, cùng bóng đen đồng thời rơi xuống đất. Bóng đen còn bảo tồn hoàn hảo. Người nhập thân đầu cũng đã là không cách nào hoàn chỉnh. Dùng kết thúc phong bạo. Đường Lạc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Sở Trọng Thiên lúc này mới thấy rõ, rơi xuống đất bóng đen rõ ràng là súng lục, chẳng lành. Chẳng lành xem như một cái súng lục, chỉ có 6 phát viên đạn. Thêm lên Sở Trọng Thiên tự thân khí huyết, nhiều nhất cũng chỉ có 12 phát viên đạn. Nói thật, tại này một điểm trên, xa xa không bằng hiện đại hóa súng ống. Nhưng là nó bổ sung hạng thứ 2 kỹ năng, kết thúc phong bạo, liền tương đương hữu dụng. Một phút đồng hồ bắn ra 6.000 phát viên đạn. Dạng này xạ tốc, đã đạt đến rồi M134 súng máy cao nhất lý luận xạ tốc. Loại này súng máy, là trang bị tại đã máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép cùng với phòng ngự công chuyện trên. Cũng chỉ có chung kết giả loại này mánh nam, mới có thể lấy trực tiếp nâng lên loại này gạt lỉnh súng máy đến sử dụng. 6 cái họng súng, thực tế chiến đấu bên trong 2000-4000 phát phút xạ tốc, hình thành viên đạn phong bạo đủ để xé rách tuyệt đại đa số mục tiêu. Mà chẳng lành kết thúc phong bạo. Tại không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng thời, đồng dạng không có bất kỳ cái gì trâu ngồi phía sau. Cho dù là một đứa bé cầm tại trong tay, cũng có thể lấy sử dụng. Sở Trọng Thiên muốn làm, chính là bưng lên họng súng, bóp cò, sau đó, phát động nó bổ sung kỹ năng, kết thúc phong bạo. Ổ quay bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Họng súng, phun ra mỹ lệ hỏa xạ. Không phải một đường thẳng viên đạn, mà là một toàn bộ, phạm vi không thua gì gạt lỉnh súng máy mưa đạn. Giống như ngày mùa thu hoạch thời kỳ, cỡ lớn thu hoạch cơ lái qua ruộng lúa mạch đồng dạng. Họng súng nhắm ngay đảo qua địa phương, người nhập thân ngã xuống, hoặc là nói trực tiếp biến mất rồi một mảng lớn. Sở Trọng Thiên giơ lên cánh tay, trái phải điên cuồng mà huy động, tạo thành rồi một mảnh đáng sợ tử vong tuyệt địa. Cũng may mà những này bị nhập vào thân người, chỉ có một trường xoay cong đen sắc không động gương mặt. Trên thân không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Nếu không kia đầy trời huyết nhục văng tung tóe trắng cảnh, đoán chừng liền sẽ để Sở Trọng Thiên trực tiếp nôn rồi. Hiện tại nói, thỉnh thoảng sẽ liếc về một chút tàn chi, tận lực sơ sót dưới tình huống, Sở Trọng Thiên còn có thể lấy kiên trì. Chu Trấn Quốc đứng tại Sở Trọng Thiên sau lưng một bước xa vị trí, nhanh chóng chứa bán, điểm xạ rồi mấy cái cá lọt lưới. Còn có giam cầm xiềng xích xem như chuẩn bị ở sau. 2 phút, chưa hẳn không thể thủ xuống đến. Cứ việc kết thúc phong bạo chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. Nhưng những này bốn phía công bọn hắn người nhập thân, số lượng cũng là có hạn. 1 phút đồng hồ bắn phá xuống tới, đoán chừng cũng chỉ thừa xuống mèo con 2-3 con rồi. Coi như mở ngực tay rắc đối với hắn thao túng thật to lên cao. Phối hợp trên thân khai quang bảo hộ, còn có Chu Trấn Quốc kỹ năng. Nhưng lấy đỡ được. Kết thúc phong bạo thứ 50 giây. Tầm mắt ở giữa nhìn thấy người nhập thân đã càng ngày càng ít. Nhưng ở trên thân tia sáng che phủ phạm vi bên ngoài, ý lìa nguyên nhưng lấy nghe được mơ hồ tiếng bước chân. Nhìn thấy một điểm thân ảnh mơ hồ. Người nhập thân ẩn tàng tại gió tuyết bên trong, vẫn còn đang đến gần. Sở Trọng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, nơi nào có một điểm vang động họng súng liền hướng chỗ nào rời. Nhưng hắn cùng bên cạnh Chu Trấn Quốc đều không có chú ý tới. Khác một bên nghiêng phía sau, một bóng người như ma quỷ, nằm dạp tại mặt đất trên, tựa như là rắn độc đồng dạng du động mà đến. Tới gần sau, nửa người trên kỳ quái mà đứng lên. Dao găm trong tay đâm về Sở Trọng Thiên sau lưng. Tiếp lấy, cái thân ảnh kia động tác đứng im ở. Cổ của hắn, bị một thứ từ phía sau duỗi ra tay bấm ở. Ừm, ta giống như tìm được rồi tiện tay công cụ, hiện tại chỉ cần muốn 20 giây liền có thể lấy làm xong. Chu Trấn Quốc nghe thấy Đường Lạc nói như vậy. Bản năng nhìn lại. Huyền Trang Đại Sư tay phải cầm một cái không nhỏ vật thể, chính tại trên dưới huy động. Giống như, là một cá nhân. Tựa hồ, vẫn là cái kia cha xứ. Thật thê thảm, Chu Trấn Quốc ở trong lòng yên lặng mà nói rồi một câu, lập tức chuyển rồi trở về. Cái này cha xứ, có lẽ mới là cái thứ nhất bị mở ngực tay rắc nhập vào thân khống chế người. Còn có đại khái dẫn cùng tổ chức hợp tác xử lý thi thể cái gì? Thập tự giá. Truy thủ đều là tiêu chí. Xoay tròn ổ quay ngừng lại. Họng súng toát ra sương mù, nhưng thực tế trên y liền nguyên là băng lãnh xúc cảm, không có chút nào mạnh. Thừa xuống còn tại đến gần mèo con 2-3 con, Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc cản xuống tới. Tốt rồi. Vài tiếng lẻ tẻ súng vang lên sau. Sau lưng chuyển đến Đường Lạc câm thanh. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, nguyên bản gió tuyết, đột nhiên trong nháy mắt này đồng thời đứng im. Đúng vậy, là đứng im. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thậm chí nhưng lấy nhìn thấy bông tuyết lơ lửng ở trước mắt. Tiếp lấy, phát vân thấy tháng. Nữa không trung bông tuyết rơi vào đất trên, bầu trời trung hậu thực tầng mây biến mất không còn tăm tích. Sáng sủa đến giống như trước một giây đồng hồ căn bản cũng không có cuồng phong bạo tuyết đồng dạng. Chỉ có dưới chân tuyết đọng. Trong sáng ánh trăng rải đầy đại địa. Coi như không có trên thân tia sáng, cũng đầy đủ để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thấy rõ chung quanh chẳng cảnh. Theo lấy gió tuyết cùng nhau biến mất, còn có những cái kia người nhập thân. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Một tiếng Phật hiệu, để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên quay người nhìn hướng Đường Lạc, cùng với bên chân hắn một cái hố. Đó là bị hắn móc ra hố. Đào hố công cụ, liền không để ý đến A. Đại sư đều miệng nói sai lầm rồi, còn muốn thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn A. Hố bên trong, không phải Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên suy nghĩ, một cái quan tài, hoặc là người nào đó trực tiếp bại lộ ở ngoài thi thể. Nhất ngay dưới, là chất đống hài cốt. Phía trên là không trọn vẹn không ngay ngắn, còn không có hoàn toàn hư thối thi thể. Nơi này, rõ ràng là một cái trăm người hố. Mở ngực tay rắc. Sở Trọng Thiên nhịn không được la hoàng lên, hắn nhưng thật ra là rất nhiều vật thí nghiệm đoán khí tập hợp, đản sinh sản vật. Vì sao lại có dạng này trăm người hố? Kết hợp mọi người điều tra. Rất dễ dàng liền có thể lấy ra kết luận. Tổ chức tàn khốc vĩnh sinh thí nghiệm, vật thí nghiệm tàn thi bị ném vứt bỏ, chôn ở chỗ này. Dù là bệnh tinh thần người, cũng là có tình cảm của mình. Càng huống chi, còn có không ít người bình thường. Cuồng nộ, không cam lòng, điên cuồng, thao thiên đoán hận. Mới tạo thành rồi mở ngực tay rắc. Nó không phải một cá nhân, cũng không phải một cái quỷ. Mà là đoán khí tụ hợp sản vật. Kỳ thực, cũng liền là cùng người sống lại đồng dạng ác đoạ chi vật. Chỉ bất quá cả hai thực lực cùng hình thái, ngày đêm khác biệt. Chỉ ít người sống lại cùng hiện tại mở ngực tay rắc, có lệch trời đồng dạng, không thể vượt qua chênh lệch. Vì cái gì mở ngực tay sẽ đem người mở ngực một bụng? Bởi vì nó bị giải phẫu. Xé rách vết thương, đại biểu cho phẫn nộ của nó. Giáp bác sĩ chảo phúng qua mở ngực tay thủ pháp thô giáp. Lại không biết rõ, đây là mở ngực tay rắc một loại nào đó bắt chước còn có trả thù. Ác đoạ chi vật, cực ít có trí tuệ tư duy. Hết thể làm việc cũng chỉ là tuân theo bản năng, tiến hành phá hư cùng hủy diệt. Mở ngực tay rắc nói, chỉ sợ còn nhiều thêm báo thủ. Không khác biệt săn giết, là vì rồi tăng cường thực lực, để cho nó hoàn thành báo thủ. Không chỉ là đối tổ chức báo thủ, càng là đối nhìn thấy trước mắt hết thể báo thủ. Nói đến cùng, cũng cùng phá hư, hủy diệt hết thể không có quá nhiều khác biệt. Nhiệm vụ hoàn thành, trở lại thùng xe bên trong, trở về thế giới hiện thực. Tại Sở Trọng Thiên hô to về sau, đầu óc bên trong hiện ra một đoạn tin tức. Là xen vào ngôn ngữ cùng văn tự ở giữa kỳ lạ cảm giác. Nói cho Đường Lạc bọn hắn, tìm kiếm mở ngực tay rắc nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này khiến Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên không thắng mừng rỡ. Nguyên bản còn tưởng rằng, sẽ giết chết mở ngực tay mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới dạng này liền hoàn thành rồi. Chỉ bất quá. Muốn về đến thùng xe bên trong, là bọn hắn lúc đến cái kia thùng xe sao? Là muốn đi đến cái nào đó đặc thù địa điểm mới có thể lấy trở về sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không phải có lẽ hoàn thành nhiệm vụ sau, thì có một đạo quang trụ rơi xuống, lập tức trở về tiếp lấy trị liệu thương thế sao? Ta không có trải qua, nhưng nghe người khác nói qua. Chu Trấn Quốc trên mặt nụ cười biến mất, trở nên ngưng trọng lên, đây không phải cái gì tốt tin tức. Hiển nhiên, trở về lộ trình bên trong, chỉ sợ còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bọn hắn chỉ là tạm thời đánh lui mở ngực tay rắc mà thôi. Đi thôi. Chu Trấn Quốc hít thật rồi sâu một hơi, hướng lấy bọn hắn ban sơ xuất hiện mộ thất phương hướng chạy tới. Tiến vào mộ thất, lại tiến vào hướng xuống bậc thang thông đạo, trở lại trong xe, bọn hắn liền có thể lấy thật rời đi nơi này rồi. Đến thời điểm là 7 người. Lúc trở về, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 3 cái rồi. Chu Trấn Quốc ở trong lòng ai thán một tiếng. Trên thân dần dần phai nhạt tia sáng đột nhiên mãnh liệt mà tăng vọt, hình thành màn sáng. Chu Trấn Quốc như là bị trọng chủ y gõ đánh. Thân thể bay lên xa 10 mấy mét, trung điệp mà ngã tại đất trên. Chương 34, chân thân cuối cùng hiện. Ngã tại đất trên Chu Trấn Quốc mãnh liệt mà bỏ dậy. Vừa rồi thoạt nhìn rất khoa trương, rất khốc liệt. Kỳ thực hiện tại biến mất màn sáng, đã giúp Chu Trấn Quốc đỡ được tuyệt đại đa số thương hại. Để nguyên bản chí mạng công kích, biến thành rồi bị người mãnh liệt mà đẩy một chút, ngã tại đất trên. Chu Trấn Quốc tay chân lẩm cẩm, dạng này ngã một chút vẫn là không có vấn đề gì. Cái gì đồ vật? Chu Trấn Quốc nhìn mình bay tới phương hướng. Nơi đó, đứng bình tĩnh đứng thẳng một cái bóng người. Không đúng, không nên nói là đứng thẳng lấy, mà là lấy một loại quay lưng mặt đất mặt hướng thiên tư thái ghé vào đất trên. Quay lưng mặt đất, mặt hướng thiên muốn làm sao nằm sấp. Đầu tiên, một cá nhân hướng về sau xoay người, không ngừng mà cong, mai cho đến giơ lên bàn tay nhưng lấy chống đến mặt đất. Tiếp lấy, khớp nối hoàn toàn trái với thái độ bình thường mà bẻ gãy, xoay cong. Trở nên như là động vật chân đốt thân thể. Thật giống như chi chu chân đồng dạng. Như thế vẫn chưa đủ, cái kia bị bóng tối bao trùm, chỉ có 3 cái trống giống đầu, còn xoay tròn 180 độ. Hai mắt vị trí chỗ trống tại trên, miệng mồm chỗ trống tại hạ. Duy trì nhân loại hình thể, sắc màu xanh da thịt, trên thân toàn bộ đều là khâu lại vết thương. Còn có bộ phận miệng vết thương tại xé rách trạng thái, bộc lộ ra mặt trong hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì màu đen khí quan. Quái vật trống rông con mắt, nhìn chằm chằm Chu Trấn Quốc. Tứ chi huy động. Tại mặt đất trên rất nhanh liền lưu lại 4 cái hố cạn. Nàng này khúc quái vật, không có hướng Chu Trấn Quốc tiếp tục vào công nguyên nhân duy nhất, là bởi vì nó đứng bên cạnh rồi một cá nhân. Đường Lạc một chân giẫm tại quái vật lồng ngực trên, cái tay còn lại bên trong còn cầm đồng dạng bộ dáng quái vật. Sở Trọng Thiên ngã ngồi tại mặt đất trên, há hốc miệng ba, lòng còn sợ hãi. Một hồi tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, đó là tuyết động bị giẫm đạp âm thanh. Ba người sau lưng bị Đường Lạc móc ra cái hố, đã bị nồng đậm màu đen khí tức bao phủ. Đồng dạng quái vật chậm rãi leo ra. Bọn hắn suy đoán không có sai. Mở ngực tay rắc, hoàn toàn chính xác là trở nên mạnh mẽ. Mỗi giết chết một cái thành nhỏ cư dân, mở ngực tay rắc liền sẽ mạnh lên mấy phần. Từ lúc mới bắt đầu không dám đối mặt, về sau đại lượng thao túng, cùng với hiện tại xoay quanh mà cường đại quái vật. Mở ngực tay rắc. Nó bây giờ quỷ dị, cường đại, để người không rét mà run. Xoay quanh quái vật nâng cao lên đầu lâu, phát ra im lặng thét dài. Mắt trần có thể thấy gợn sóng từ miệng bên trong khuyết tán ra, không có nữa điểm âm thanh. Trùng kích tới mặt đất, vung lên bông tuyết. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều bưng kín lỗ thai, lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn hắn cảm giác được, tựa hồ có người chính tại cầm châm đâm màng nhĩ của bọn hắn. Thân thể phảng phất cũng bị xiềng xích chậm rãi khóa chặt. Các ngươi đi trước a, bần tăng đến đoạn hậu. Đường Lạc cầm trong tay quái vật ném ra, đập vào rồi kia một cái chính tại thét dài quái vật trên thân, ngăn trở nó tiếp tục ồn ào. Hai cái quái vật đụng thành một đoàn, nhưng không có như trước kia đồng dạng. Đọc truyện cùn. Dê tại Đường Lạc thủ hạ, không phải địch. Lấy bẻ gãy nghiền nát bị miểu sát. Hai cái quái vật quấn quýt lấy nhau, chính tại dung hợp trở thành hình người chi chu, trở nên càng thêm xoay quanh cùng quỷ dị. Rắc. Trong miệng phát ra là tên, nhưng thực tế trên không có ý nghĩa gì hoán độc thanh âm. Đi a. Đường Lạc lại nói rồi một câu, dùng sức, đem dưới chân quái vật triệt để đã dẫm vào bùn đất bên trong. Đại sư. Sở Trọng Thiên cảm động mà hô rồi một tiếng, sau đó bỏ dậy cũng không quay đầu lại mà chạy rồi. Chạy trước đó vẫn không quên đem chẳng lành ném về phía Đường Lạc. Về phần Chu Trấn Quốc, muốn so Sở Trọng Thiên càng nhanh một bước, liền hô cũng không có la, trực tiếp chạy rồi. Lại không phải đập cái gì cầu huyết đoạn ngắn. Còn tới cái không, ta không đi, muốn đi cùng đi loại này ngu xuẩn kiều đoạn. Đường Lạc đoạn hậu, bọn hắn còn có thể đi. Lưu lại đến, trừ rồi chịu chết bên ngoài, cũng chỉ có thể cho Đường Lạc thêm phiền toái. Nhìn lấy Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc chạy đi. Đường Lạc ánh mắt thu hồi, nhìn hướng kia một cái xoay cong tám cái chân quái vật, nở nụ cười. Dưới chân mặt đất, đột nhiên châm xuống. Xuất hiện rồi một cái hố cạn, trung tâm là một cái đã không ra hình dạng gì quái vật. Lúc này mới như thế chút, có thể giết không được bẩn tăng. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Mộ huyệt bên trong bước lên ra đến màu đen khí tức, bắt đầu sôi trào lên. Từng cái quái vật, bắt đầu một chút xíu từ bên trong rẽ rủa ra đến, cho người ta cảm giác, vậy mà giống như là tại dựng dục ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Đường Lạc đem chẳng lành thu lại, vứt bỏ đỉnh đầu mũ, hoạt động một chút cái cổ, hướng lấy mộ huyệt đi đến. Một thân rầm rĩ lệ khí tức, dần dần tản mát đi ra. Ha! Ha! Đoán chừng là mình đời này chạy nhanh nhất một lần, tuyệt đối chưa từng có, tuyệt hậu khả năng không lớn. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc tại lúc đến mộ thất bên trong. Hai tay chống đỡ lấy đầu gối, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Hít thở đi vào, giống như không phải không khí, mà là thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà lại chỉ ở hết hầu bên trong dạo qua một vòng, liền phổi đều không có đạt tới. Huệ! Ngụm lớn thở dốc rồi hai lần, Sở Trọng Thiên nhịn không được, chống đỡ vách quan tài nôn mửa liên tu. Tay phải sờ đến một chút lom đi vào dấu vết, là điêu khắc tính danh cùng sinh tuất năm. Nhà không còn một mống sau. Sở Trọng Thiên mới phát giác được hơi dễ chịu rồi một chút. Chu Trấn Quốc đi đến thông hướng dưới mặt đất trước cửa sắt, đưa tay kéo. Ừm. Làm sao rồi? Sở Trọng Thiên ngẩng đầu hỏi nói. Lại khóa cứng. Chu Trấn Quốc nói rằng. Chúng ta. Đến thời điểm không phải mở ra. Có phải hay không? Đi đến đẩy A. Sở Trọng Thiên nói chuyện ý gì nguyên đức quãng. Vừa rồi một đường phi nước đại, bọn hắn cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu. Chỉ biết rõ có một loại liều mạng cảm giác hít thở không thông. Dù là có Đường Lạc đoạn hậu, sau lưng cũng không có đi theo mở ngực tay rắc làm ra quái vật. Nhưng ai biết, Huyền Trang Đại Sư có thể hay không 100% ngăn trở. Sẽ có hay không có cá lọt lưới. Đao mệnh loại chuyện này, khẳng định là muốn kìm nén một hơi hướng phía trước, không quay đầu. Quay đầu dễ dàng về ra chuyện. Không phải, ta là một cước đạp ra ngoài. Chu Trấn Quốc nhớ lại một chút, lúc trước, hắn là một cước đạp tới, đem cửa sắt gạt ngã. Hiện tại đại khái là có người nạp lại lên rồi, nói không chừng chính là cái kia cha xứ. Hướng ra phía ngoài kéo không có vấn đề gì. Cùng một chỗ. Sở Trọng Thiên tiến lên, nắm chặt chạm giống cửa sắt một cây lan can, cùng một chỗ dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Không biết do vì cái gì, nay cửa sắt cũng không băng lãnh, ngược lại có một loại nhiệt độ. Nhưng lúc này, hai người nhưng không có tâm tư đi quản này một điểm dị thường. Chỉ muốn mở ra này nói cửa sắt, trở lại thùng xe bên trong, trở về đến thế giới hiện thực, được lấy chân chính thở dốc. Làm sao kéo không nhúc nhích ra? Một phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên đứng tại cửa sắt, sắc mặt dữ tợn. Chu Chấn Quốc cũng là như thế. Hai người hợp lực, tựa như là kéo co đồng dạng kéo gió, bàn tay đều đã một mảnh đỏ bừng. Tóm đến đau nhức. Nhưng cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Cái gì khóa như thế lợi hại? Mộ thất nội, ánh trăng nhưng không chiếu vào được, vẹn vẹn có một phiến cửa nguồn sáng. Cửa sắt nơi này một mảnh đen như mực, làm cho không người nào có thể thấy rõ đến cùng là thế nào khóa lên. Thế mà liền không động chút nào một điểm. Chu Chấn Quốc đưa tay mẩy mò lấy, không có khóa, làm sao lại không có khóa? A, cắm cái chốt loại này sao? Đều không có. Chu Chấn Quốc gầm thanh lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Làm sao có thể? Lui về phía sau một điểm, ta tới. Chu Chấn Quốc hai tay đều bắt lấy rồi cửa sắt, nắm chắc xong quyền trên, nổi lên một chút bạch quang. A. Hắn gào thét một tiếng, thân thể mãnh liệt mà ngửa ra sau, đã dùng tới kỹ năng cường lực một kích. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đủ để lật tung một cỗ xe con. Chỉ là, làm Chu Chấn Quốc bạo phát sau, bất lực đang nắm chắc cửa sắt, trực tiếp ngã trên đất. Cửa sắt, ý nghĩa nguyên là không nhúc nhích tí nào. Này phiến không tính dày chắc, chạm rông cửa sắt, đột nhiên liền biến thành không cách nào vượt qua lại trời. Đã cách trở sinh cùng tử giới tuyến. Mở không ra sao. Một cái phảng phất âm thanh tự nhiên từ phía sau vang lên. Đường Lạc cái bóng phản chiếu tại mặt đất, hắn xuất hiện tại cửa ra vào. Không biết rõ vì cái gì, này cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Chu Chấn Quốc hiện tại tựa ở vách quan tài trên, liền đưa tay đều không nghĩ nhấc, liền từ hơi tốt một chút Sở Trọng Thiên nói chuyện. Đại sư ngươi. Theo lấy Đường Lạc tới gần, Sở Trọng Thiên kinh hô lên tiếng. Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy Đường Lạc mặt như giấy vàng, miệng bên còn có máu tươi. Không chỉ như thế, vừa rồi đi đường tư thế đều có chút lay động. Tay phải cơ hồ là chống đỡ lấy vách quan tài một đường đi tới. Huyền Trang đại sư thụ thương rồi. Mà lại nhìn qua là rất nghiêm trọng thương. Khu khu. Đường Lạc ho khan rồi hai tiếng, không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Đại sư, ngươi không cần thổ huyết thời điểm nói lời này a. Sở Trọng Thiên không bình tĩnh rồi, mở ngực tay rắc đâu, bị đại sư giết chết rồi. Không, bần tăng tận lực. Đường Lạc nói rằng, nếu là nó mạnh hơn một đường, bần tăng khả năng liền muốn bàn giao rồi. Nhanh, nhanh. Sở Trọng Thiên quay người, điên cuồng kéo môn. Không cần thử rồi. Sở thí chủ, hiện tại mở không ra. Đường Lạc nói rằng. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn giết chết mở ngực tay rắc mới được. Sở Trọng Thiên một tiếng kêu rên. Nơi này. Lúc này, ngồi tại mặt đất trên Chu Chấn Quốc đột nhiên mở miệng, phía trên này, có phải hay không là người tên? A. Sở Trọng Thiên trợn mắt hốt mồm. Tường này tường trên, có phải hay không là người tên, Sở Trọng Thiên? Chu Chấn Quốc đối lấy Sở Trọng Thiên lớn tiếng hô nói. Cái gì? Sở Trọng Thiên đi tới, ngồi xổm xuống. Đường Lạc đúng lúc mà hướng bên cạnh vừa lui mở, để ánh trăng rơi vào vách tường trên. Sở Trọng Thiên ánh mắt đờ đẫn, hắn rõ ràng nhìn thấy, Chu Chấn Quốc đầu phụ cận. Trên vách tường khắc lấy, lại là hắn tên. Còn có sinh ra 5 tháng ngày, một đầu lằn ngang sau, không có chết vòng thời gian. Làm sao? Chuyện. Sở Trọng Thiên bản năng mà nhìn hướng Đường Lạc. Ai, nếu như bần tăng đoán được không sai. Đường Lạc nói rằng, nơi đây chính là người chết thế giới. Cái này mộ thất, là thuộc về chúng ta. Chúng ta chết rồi. Sở Trọng Thiên nhìn hướng một cái khác quan tài. Phía trên tên, rõ ràng là Lý Lượng. Tiểu Lý, vị kia cái thứ nhất buổi tối liền lọt vào bất chắc cá ướp muối, về sau cá chép, cuối cùng không thể một mực cá chép xuống dưới. Tại mọi người dưới mí mắt mất tích Lý Lượng. Chết, hiện tại khẳng định là không có chết. Đường Lạc nói rằng, ngay tại lúc này, toàn bộ mộ thất lắc lư rồi một chút. Đỉnh đầu rơi xuống không ít đá vụn, còn đụng vào hai bên vách đá trên. Mọi người ngẩng đầu, đã nhìn thấy mấy cây to lớn vô cùng bụi ngón tay đâm tiến đến. Giống như bắt lấy đồ chơi đồng dạng, bắt lấy rồi mộ thất nóc nhà. Đem nóc nhà hoàn toàn sốc lên, để ánh trăng chiếu xạ vào mộ thất nội. Đây là Chu Chấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thân thể cứng đờ ở, không nhúc nhích. Giống như hết xanh gặp phải gián độc, con thỏ đụng phải ác lang, A Trạch trông thấy nhị thứ nguyên lão bà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Loại này tuyệt đối tầng thứ trên chênh lệch. Chỉ là nhìn, liền để bọn hắn động đan không được. Tại mộ thất bên ngoài, là một cái to lớn hình người nửa người trên thân thể. Lít nha lít nhít khâu lại miệng, cơ hồ đem lồng ngực hoàn toàn xé rách vết thương. Kéo lôi ở bên ngoài chẳng tử, cuộc sống. Gầy còm như cành cây khô đồng dạng hai tay, trắng sáng màu da. Giống như khác một bên mộ địa nhìn thấy màu đen bóng tối đầu lâu, trống rỗng hình bầu dục hai mắt cùng miệng mồm. Nhưng lần này, trống rỗng bên trong không còn là càng thêm thâm trầm màu đen. mà là từng cái dây dưa, xoay cong, không ngừng mà phát ra kêu rên linh hồn. Bao quát bạo lộ ra khí quan. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hoàn toàn do toái thi tàn chi tạo thành. Này, mới là mở ngực tay rắc bây giờ chân thân, xuất hiện ở ba người trước mắt. Rất tốt, rốt cục chịu chân thân ra đến bị đánh. Đường Lạc trên thân cảm giác suy yếu cảm giác quét sạch sành sanh, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn bọn hắn chằm chằm to lớn đầu lâu. Xem ra bần tăng diễn kỹ, không có kéo xuống. Năm ngón tay mở ra, hoạt động một chút. Nắm quyển. Hẹp nhỏ mộ thất nội, sóng khí nhấc lên, sông lên mây xanh. Chương 35, trở về. Đường Lạc thụ thương rồi sao? Đương nhiên là thụ thương rồi, mà lại rất nặng. Nhưng thương thế kia cùng mở ngực tay rắc không có nữa điểm quan hệ. Vừa rồi suy yếu cùng bất lực, toàn bộ đều là giả vờ. Mở ngực tay rắc cùng người sống lại con này ở cái thế giới này có được thực thể ác đọa chi vật là khác biệt. Nó chỉ là một đoàn đoán khí tập hợp. Cũng không có thực thể tồn tại. Nói cứng nếu như mà có, tại ngay từ đầu suy yếu nhất trạng thái, lấy chuôi này vết dỉ loang lộ trùy thủ vì ký thác. Theo lấy thực lực tăng cường, mở ngực tay rắc nhập vào thân hắn người sau, mặc dù còn bảo lưu lấy trùy thủ đặc thủ. Nhưng nó đã không cần kia trùy thủ rồi. Nói đến, tại lúc mới bắt đầu nhất, nếu như Đường Lạc bọn hắn có thể tìm được trùy thủ, đồng thời hủy đi nói. Nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành rồi. Nên biết rõ, ban đầu mở ngực tay rắc, suy yếu đến liền lý lượng đều giết không được. Chỉ là móc sạch rồi lý lượng thân thể, để cho mình lực lượng được lấy tăng cường, về sau mới có thể giết chết tất tuyển hủy đám người. Đọc truyện tại HT. TP cũng là tại móc rồi lý lượng một lần sau, mở ngực tay rắc mới đến lấy tự do. Không có thực thể tồn tại tự do mở ngực tay tại cái này người chết thế giới. Chỉ cần nó không chủ động chân chính hiện thân. Đường Lạc, nhưng thật ra là không cách nào tìm tới hắn. Trừ phi là đem toàn bộ thế giới triệt để hủy đi. Nhưng thụ thương Đường Lạc, tạm thời nhưng không có cái này bản sự. Chỗ lấy, chỉ có thể làm lên người cũ. Làm bộ cùng mở ngực tay rắc dựng dục ra đến quái vật khổ chiến. Cho mở ngực tay rắc một loại lại thêm một cái kình, ta có thể thắng ảo giác. Làm cho này cái người chết thế giới bên trong ít có sinh hồn. Đường Lạc bọn hắn đối với mở ngực tay rắc có lớn lao lực hấp dẫn. Nó khát vọng giết chết, thôn vệ Đường Lạc bọn hắn. Này cũng là bọn hắn mới vừa tiến vào, liền bị mở ngực tay rắc vào xem nguyên nhân. Sinh hồn tồn tại ở thế giới này, như là trong đêm tối đông đóm, sáng lên tinh rõ ràng, sáng lên chói mắt. Vô luận Đường Lạc bọn hắn trốn ở bất kỳ nơi hẻo lánh, đều sẽ bị mở ngực tay rắc người người mùi tìm tới. Mà ra thân tay rắc xem như ác đọa chi vật, cũng không có chân chính trí tuệ. Nó dựa vào bản năng hành động. Nguyên thủy giết chóc, thôn vệ dục vọng, còn có nhìn thấy Đường Lạc sau, đản sinh nguyên thủy sợ hãi cảm xúc. Tránh ra thân tay rắc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tiềm phục tại bóng tối cùng nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp đi lên căn xé một thanh. Ngay từ đầu, mở ngực tay rắc cho dù là nhập vào thân hắn người, cũng không dám cùng Đường Lạc đối mặt. Bị miểu sát hoặc kỉnh, đem mở ngực tay rắc để vừa. Nhưng mà nó thông qua thôn vệ những người khác, không ngừng mạnh lên, đặt tới cái nào đó giới hạn chút sau, lại bắt đầu nhấc lên đại quy mô giết chóc. Thành nhỏ bên trong cái khác cư dân. Đối với mở ngực tay rắc tới nói, đồng dạng là có thể cho nó mạnh lên lương thực. Chỉ là hiệu quả không có Đường Lạc cầm đầu sinh hồn tốt như vậy mà thôi. Nhưng lượng biến cũng là nhưng lấy sinh ra chất biến. Bây giờ mở ngực tay chân thân xuất hiện, kia trống rông con mắt cùng miệng mồm, còn có bạo lộ ra nội bộ khí quan. Đều là do thành nhỏ cư dân vong hồn tạo thành. Hóa độc, vụ về, xoay cong, tạm vô cùng cường đại. Xem như sinh hồn bên trong cường đại nhất Đường Lạc, cũng là tránh ra thân tay e ngại Đường Lạc. Đi ngược chiều thân tay lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là cũng lớn nhất. Nó vô cùng khát vọng ăn xuống hắn, lại sợ cho ăn bể bụng chính mình. Không có trí tuệ, nhưng đi săn trí tuệ, ác đoạ chi vật, nhiều ít vẫn có một ít. Tại này một điểm trên, mở ngực tay muốn so người sống lại thông minh rất nhiều. Nó từ trước tới giờ không cùng Đường Lạc cương chính mặt, lực lượng tăng cường sau, cũng chỉ là từng bước thăm dò. Lao dôn một lần kia, là mở ngực tay thăm dò. Đêm nay gờ giang phỉu, người nhập thân có can đảm chính diện trùng kích Đường Lạc, cũng là một lần dò xét. Còn có Đường Lạc đào mộ lúc, cùng với về sau dựng dục ra đến, trừ ra bản thể chân thân bên ngoài mạnh nhất xoay con quái vật. Thăm dò kết quả, chính là mở ngực tay rắc giết chóc, thôn phệ cảm xúc vượt trên rồi sợ hãi. Nó, muốn ăn rơi trước mắt sinh hồn. Đây không phải ý nghĩ, mà là cảm xúc. Một khi vượt trên sau, liền như là khô héo trên thảo nguyên liệt hỏa, không cách nào ức chế. Mở ngực tay rắc, liền không còn có rồi bất kỳ lý trí, hoặc là nói, mặt ngoài trên nhìn qua lý trí có thể nói. Dù là hiện tại Đường Lạc là người rốt cục ra đến chịu đánh bộ dáng, nó cũng sẽ không lại lui bước rồi. Đại! Sở Trọng Thiên miễn cưỡng phát ra một điểm âm thanh, đây là toàn thân hắn trên dưới duy nhất có thể di động địa phương. Hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng có rất nhiều sợ hãi. Đường Lạc không có trả lời Sở Trọng Thiên. Như thế một đống công đức bày ở trước mắt, khẳng định phải cầm rồi. Đây là duyên phận. Mặc dù là Đường Lạc chính mình sáng tạo, nhưng cũng là duyên. Không có người quy định duyên chính là bị động đặt được, làm người, muốn phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan. Làm Phật, cũng giống vậy. Sở Trọng Thiên con mắt hoa một cái, mới vừa rồi còn ở Đường Lạc, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, Đường Lạc đã là tại mở ngực tay rắc đỉnh đầu rồi. Dưới chân to lớn đầu lâu, ý nghĩa nguyên duy trì hơi chút túi đầu trạng thái. Trong tay nắm lấy mộ thất nóc phòng, còn không có buông ra. Nói là chân thân, nói thẳng thừng một điểm. Chính là đem tất cả hoàn khí, lực lượng triệt để tụ hợp bắt đầu. Bởi vậy lộ ra phá lệ khổng lồ, lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng so với người nhập thân, so đơn thuần người nhập thân còn muốn cao hơn một cấp xoay con quái vật đến. Chân thân lực lượng mặc dù lớn, lại đối lập chậm chạp, vụ về. Nay một điểm, tại rất lớn trình độ trên, là bởi vì hình thể khổng lồ tạo thành. Đối phó tuyệt đại đa số con mồi, dạng này chậm chạp tốc độ ý nghĩa nguyên là dư xài. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, quá chậm. Chân phải của hắn, đã tức sẽ dẫm tại mở ngực tay rắc đầu trên. Vậy mà nghĩ muốn một cước đem nó ngạnh sinh sinh dẫm bạo. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Mở ngực trong tay sọ trống rỗng động hai mắt, nơi miệng, mặt trong kêu rên vong hồn bắt đầu vặn mèo. Ba cái vị trí, đông đảo vong hồn hóa thành ba cây to lớn xúc tu. Hóa thành ba đạo tàn ảnh. Giống như rắn độc tấn công, đánh phía Đường Lạc phía sau lưng. Đường Lạc đầu hơi chút chuyển động, ánh mắt quét qua. Tựa hồ xác định rồi xúc tu vị trí. Không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, dưới dẫm động tác không thay đổi, thân thể hơi chút chuyển động, tay phải đi theo hướng về sau hành vung ra đi. Ba cây có đủ cây của thô, vong hồn xoay cong thành một đoàn tạo thành xúc tu. Đang cùng Đường Lạc cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp bạo liệt mở ra. Đồng thời, Đường Lạc chân phải dẫm tại rồi mở ngực tay rắc đầu lâu trên. Sở Trọng Thiên nhìn thấy, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ cả hai tiếp xúc địa phương khuyết tán ra đến. Về sau, là gào thét cuồng phong. Nguyên bản cứng đờ bất động thân thể, lại nhưng lấy một lần nữa động rồi. Hai chân mềm nhũn, Sở Trọng Thiên ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay hướng về sau chống đỡ lấy thân thể, để cho mình không có ngã xuống. Hắn nhìn thấy, to lớn mở ngực tay rắc thân thể. Từ đỉnh đầu vị trí, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện rồi đại lượng vết nước màu đen. Tiếp lấy, tựa như chân chính tuyết lở đồng dạng. Từ trên mà rớt, cấp tốc vỡ nát. Bất quá, tuyết lở sẽ hình thành bông tuyết sóng chiều, thôn vệ trên đường hết thảy. Mở ngực tay rắc vỡ nát sau, liền không còn có cái gì nữa. Chỉ có hóa thành hư vô một đường. À, còn có mở ngực tay nguyên bản trộp vào trong tay, liền thả xuống cũng không kịp, coi như hoàn chỉnh nóc nhà rơi xuống tại mặt đất trên, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Vậy đại khái chính là cái gọi là độ hóa. Sở Trọng Thiên cũng không biết rõ, tại sao mình lại đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ. Chết rồi. Khác một bên truyền đến Chu Chân Quốc cấm thanh. Mang theo vài phần không dám tin tưởng. Quá nhanh rồi. Đây hết thể phát sinh đều quá nhanh rồi. Làm thế nào đều không thể mở ra cửa sắt. Đường Lạc lấy trọng thương hư nhược tư thái xuất hiện, nói cho bọn hắn nơi này là người chết thế giới. Nhìn thấy khắc lấy bọn hắn tên quan tài. Còn đến không kịp biết rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, quái vật to lớn liền nắm lên nóc nhà. Một khắc này, Chu Trấn Quốc đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Sau đó, phong hồi lộ chuyện. Chu Trấn Quốc tâm tình tuyệt vọng còn đến không kịp lan tràn ra ngoài. Con kia to lớn mở ngực tay rắc, liền bị Huyền Trang đại sư giết rồi. Không phải trong tưởng tượng sinh tử chi chiến, hoặc là có đến có về. Mà là nghiền ép, miểu sát. Vừa mới không phải còn rất yếu ớt sao. Đã nói xong người xuất ra không lời nói dối đâu. Chết rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ đều kết thúc a. Đại khái a. Chu Trấn Quốc nói rằng, đúng rồi, này mộ thất. Hắn nhìn hướng vách đá trên chữ. Chu Trấn Quốc, Sở Trọng Thiên, Lý Lượng, Tất Huyền Hủy, Trình Tĩnh, Trình Trình, Chu Vũ Trạch, Tiểu Chu, còn có. A. Nguyên vốn phải là xuất hiện Huyền Trang đại sư tên thật vị trí. Những cái kia điêu khắc ra đến chữ viết thiếu khuyết rồi một khối. Đại khái là vừa rồi một chút đá vụn đập tới thời điểm tạo thành. Bị nện ra đến kia một khối nhỏ ngã tại đất trên, đã trở thành mảnh vỡ. Không cách nào hoàn chỉnh nhận ra hoàn chỉnh tên, sinh ra thời gian. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đường chữ. Đường. Huyền Trang. Chu Trấn Quốc lăng tại nguyên nơi. Đường Tăng, đường Huyền Trang, đường Tam Tạng, mọi việc như thế xưng hô. Xem như đất sinh đất nuôi hoa hạ người, khẳng định là hết sức quen thuộc. Cứ việc Chu Trấn Quốc biết rõ, Huyền Trang là pháp hiệu, Tam Tạng nhưng thật ra là Phật giáo kinh điển gọi chung là. Thông hiểu Tam Tạng tăng nhân, sẽ bị tôn xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Mà đường, thì là Đông Thổ Đại Đường Đường. Cái gọi là Đường Tăng, Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng, nghiêm chỉnh mà nói, là một loại tự giới thiệu. Từ Đông Thổ Đại Đường đến Tăng Nhân. Từ Đông Thổ Đại Đường đến, pháp hiệu vì Huyền Trang Tăng Nhân. Từ Đông Thổ Đại Đường đến, thông hiệu Tam Tạng Tăng Nhân. Vị này Huyền Trang Đại Sư có lẽ chỉ là vừa lúc họ Đường, cho nên mới sẽ có loại này kỳ quái trùng hợp. Lại nói, không là bởi vì chính mình họ Đường mới tự xưng là Huyền Trang Đại Sư A. Hòa thượng này sẽ chơi A. Đường Huyền Trang, cái này danh hiệu vẫn là thật có ý tứ. Cái gì Đường Huyền Trang? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không có gì. Chu Trấn Quốc nói rằng. Loại chuyện này, không cần thiết cố ý cầm ra tới nói. Đang khi nói chuyện, cửa ra vào bóng người lắc lư, Đường Lạc đã đi trở về. Tâm đầu ý hợp, nào có nửa phần thụ thương bộ dáng. Đánh giết mở ngực tay rắc này một ác đoạ chi vật, thu hoạch được công đức chi lực, dùng cho chữa thương. Đường Lạc tại không ảnh hưởng thương thế dưới tình huống, phát huy ra thực lực, từ 6% thăng lên đến 8%. Đường Lạc đương nhiên sẽ tâm đầu ý hợp. Kỳ thực thương thế khôi phục, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngay từ đầu tiêu hao sẽ không quá lớn, nhưng theo lấy dần dần khôi phục, cần thiết tiêu hao công đức chi lực, liền sẽ gia tăng thật lớn. Mà khôi phục được trình độ nhất định sau, lại sẽ bắt đầu giảm bớt. Có chút giống là đối lập chân nhắn đường vòng cung. Đại sư, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người tiến lên đón. Mở ra quan tài đá, trở về A. Đường Lạc nói rằng. Chương 36, thu hoạch. 7 người quan tài đá. Thực tế trên chính là từng cái hình hộp chữ nhật không gian thu hẹp. Cùng loại với đem quan tài nhét vào vách tường bên trong. Ngược lại là cùng tổ chức phòng thí nghiệm dưới đất phòng giam có chút giống. Mỗi người tên địa phương, chính là quan tài đá vị trí. Đường Lạc một người một quyển, toàn bộ mở ra. Mở ra chính mình quan tài đá trong nháy mắt, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều không kịp phản ứng. Đã cảm thấy trở nên hoảng hốt, tiếp lấy liền nằm tại rồi quan tài đá bên trong. Dãy rủa lấy leo ra sau, nhìn thấy trên thân còn ăn mặc nguyên bản quần áo. Đường Lạc đứng tại mộ thất bên trong, quần áo trên người, đã là lúc đầu quần áo thể thao rồi. Áo khoác dưới, hơi có chút nâng lên địa phương, đó là súng lục chẳng lành, một bộ phận nhét vào nội túi bên trong, không đến mức rơi ra đến. Nhưng lấy mang ra thế giới nhiệm vụ, cũng có thể lấy mang vào trang bị. Đường Lạc chắp tay trước ngực, túi đầu mặc niệm vài câu kinh văn. Mặt khác quan tài đá bên trong, là Lý Lượng đám người thi thể. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cũng thở dài một cái. Mặc dù mọi người là lâm thời tụ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Muốn nói thật sự có tình cảm gì, là chuyện không thể nào. Nói nội tâm nhiều thương tâm, cũng là dối trá. Chỉ là có chút cảm thán. Vật thương kỳ loại. Hiện tại có lẽ nhưng lấy mở cửa. Đường Lạc nói rằng. Chu Trấn Quốc đi qua thử một lần, quả nhiên, nguyên bản không nhúc nhích tí nào cửa sắt, bị hắn nhẹ nhõm kéo ra. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn là lấy linh hồn xuất khiếu hình thức hoạt động A. Sở Trọng Thiên nói rồi một câu. Nhiệm vụ này. Chu Trấn Quốc cảm thấy một lời khó nói hết. Toàn bộ nhiệm vụ, thế mà xây dựng ở một cái vong hồn thế giới bên trong. Tất cả mọi người, đều là linh hồn. Mở ngực tay rắc, thì là hồn bên trong hồn, người chết bên trong người chết. Như thế vừa đến, đủ loại quỷ dị liền đều nói được rõ ràng rồi. Vì cái gì Lý Lượng nhưng lấy khởi tử hoàn sinh? Bởi vì lúc kia, hắn ép căn bản không hề thật chết đi. Nhiều lắm thì linh hồn thụ thương. Những cái kia thành nhỏ cư dân thi thể, thậm chí vết máu vì sao lại biến mất? Là bị mở ngực tay rắc thôn phệ. Cũng giải thích, kia vực sâu vậy lạch trời từ đâu mà đến. Chỉ sợ, đó là người sống thế giới cùng người chết thế giới giới hạn. Cái này chỉ tốt ở bề ngoài thanh nhỏ, cũng sớm đã không ở nhân gian. Nói không chừng chỉ là lúc trước phát sinh qua hết thảy, chính tại không ngừng mà luân hồi. Có lẽ sẽ chờ đợi xuống một nhóm thần ma đi lại tiến vào, lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ. Ba người đi tại hướng xuống, lại chân chính thông hướng người sống thế giới con đường trên. Trung quanh tựa hồ hơi rung nhẹ rồi một chút. Cứ nói thân tay rắc đã chết tại Huyền Trang Đại Sư trong tay. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên vẫn là không nhịn được tăng tốc rồi bước chân. Đường Lạc bước chân hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn một cái, tiếp tục hướng dưới đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn không thấy bên ngoài thùng xe, có chút chạy bên trong lắc lư. Chính tại đem Đường Lạc bọn hắn đưa về đến thế giới hiện thực bên trong. Ba đạo chùm sáng trống rông xuất hiện, phân biệt rơi vào Đường Lạc ba người trên thân. Thế A. Sở Trọng Thiên nhịn không được phát ra một tiếng miệng thân âm. Như là mệt mỏi ba ngày ba đêm người, đám chìm vào đến ấm áp ôn tuyền bên trong, tất cả mệt nhọc cũng bắt đầu biến mất. Nhưng mà toàn bộ quá trình rất ngắn. Tại Sở Trọng Thiên cảm thấy chính mình đã khôi phục tới đây, dự định thật tốt hưởng thụ thời điểm liền đình chỉ rồi. Đây coi như là trị liệu. Chu Trấn Quốc giải thích nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành trị liệu, nhưng cũng không tuyệt đối, kỳ thực dùng khôi phục để hình dung càng thêm phù hợp. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu. Trị liệu cái giám A. Căng hết cỡ xem như cho chén nước, không đến mức chết khát, sâu mệnh trình độ. Cũng liền để sắp chết thần ma đi lại có cơ hội trở về thế giới hiện thực, tiến về bệnh viện biểu thị chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Đối Đường Lạc tới nói, càng là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thân là thần ma, cư nhiên như thế keo kiệt. Đối mặt buốt, không để ý sinh tử hoàn thành nhiệm vụ, mong đợi lập tức trở về chữa thương loại này liều mạng tam lang hình thức. Tại thần ma trò chơi bên trong, hiển nhiên là không bị cổ vũ. Càng huống chi, còn có vừa rồi loại kia, sẽ không lập tức trở về phương thức đều thuộc về nhiệm vụ một khâu nhiệm vụ. Đánh đến thời khắc hấp hối, kết quả là còn muốn tiến về nào đó mà mới có thể trở về, quả thực quá thảm. Kỹ năng ngươi có sao? Chu Trấn Quốc hỏi, ta được đến mới kỹ năng. Sở Trọng Thiên gật gật đầu. Chúng sáng cấp cho không chỉ là có chút khôi phục. Càng quan trọng hơn là, phần thưởng bọn hắn kỹ năng. Vừa rồi chùm sáng rơi xuống sau, cùng nhiệm vụ xuất hiện đồng dạng, kỹ năng tin tức tương quan đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn đều thu được kỹ năng. Chu Trấn Quốc trên mặt vui mừng hớn hở, cười đến hàm răng đều lộ ra rồi, nguyên lai 6 lần nhiệm vụ không chết, còn có kiểu khen thưởng này. Cái gì? Thừa dịp tin tức còn không có biến mất, chính tại lặp đi lặp lại quan sát Sở Trọng Thiên nhịn không được hỏi nói. Bị động cố hóa kỹ năng. Chu Trấn Quốc nói rằng, 6 lần nhiệm vụ không chết rồi đạt được, lực lượng, phản ứng tốc độ, sức chịu đựng, chống lại đánh tính, sức khôi phục các phương diện, tố chất thân thể đạt được toàn diện cường hóa. Thật tốt. Sở Trọng Thiên nói rằng, đây chính là toàn phương vị tăng lên. Càng quan trọng hơn là, để thần ma đi lại chân chính cùng người bình thường kéo ra chênh lệch, mà không phải thuần túy ỷ lại tại kỹ năng. Không có kỹ năng sau, không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Ngươi cũng có thể lấy đạt được, chỉ cần vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc nói rằng, cái này không phải ngẫu nhiên ban thưởng kỹ năng, mà là mỗi cái vượt qua 6 lần nhiệm vụ chưa chết thần ma đi lại, đều sẽ đạt được. Thật giống như, bị thần ma thừa nhận. Lúc này mới tính chân chính vượt qua tân thủ kỳ. Trừ rồi kỹ năng này bên ngoài, nhiệm vụ lần này ta chân chính ban thưởng là kỹ năng, khôi phục chi chiều. Chu Trấn Quốc nói ra chính mình ban thưởng đạt được kỹ năng. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục trên thân thương thế cùng với đủ loại dị thường trạng thái. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao 1 năm trở lên tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ căn cứ thương thế tăng thêm mà gia tăng. Chu Trấn Quốc đem bộ phận tin tức lộ ra cho Đường Lạc cùng Sở Trọng Thiên. Biểu đạt thiện ý của mình. Nếu như cái nào một ngày bọn hắn gặp được có cùng loại kỹ năng đối thủ, cũng có thể lấy có làm tham khảo. Đồng thời cũng phô bày chính mình thực lực. Đương nhiên, nay biểu hiện ra thực lực nhưng không phải là vì thị uy. Mà là vì rồi hướng Đường Lạc nói rõ, chính mình có đủ thực lực. Về sau gặp được rồi, mọi người còn có thể lấy cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, hắn tuyệt đối sẽ không cản trở. Ha ha, ta xem như di động kỹ năng. Chu Trấn Quốc sau, Sở Trọng Thiên cũng nói ra rồi chính mình đạt được kỹ năng. Gió bay. Lấy cuồng phong chi lực bao khỏa toàn thân, tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng đột tiến. Này đi chú, chỉ cần ta e rất nhanh, đồng đội dấu hỏi liền truy không lên ta. Sở Trọng Thiên cười lấy nói rằng, khó nói thần ma cũng chơi game sao. Trò chơi gì? Chu Trấn Quốc không hiểu. Chính là một cái ngạnh. Sở Trọng Thiên gãi đầu một cái, cũng không biết rõ làm như thế nào cùng Chu Trấn Quốc vị đại thúc này giải thích cặn kẽ. Vui sướng liền xong việc. Mỗi người bọn họ đạt được kỹ năng tin tức. Cũng không phải là như cùng hắn nhóm nói tới đơn giản như vậy. Sở Trọng Thiên gió bay kỹ năng, tại đầu góc hắn bên trong hình thành hoàn chỉnh tin tức là như thế này. Gió bay, lấy cuồng phong chi lực bao khỏa toàn thân, tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng đột tiến. Đẳng cấp 1, đột tiến khoảng cách dài nhất vì 20m. Đẳng cấp 2, đột tiến khoảng cách dài nhất vì 40m. Đẳng cấp 3, đột tiến dài nhất khoảng cách vì 60m, trên thân mang theo xé rách, cắt chém hiệu quả. Ghi chú, chỉ cần ta e rất nhanh. Đồng đội dấu hỏi liền truy không lên ta. Một cấp thời gian cún đổ 2 tiếng đồng hồ, nhị cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 3 thời gian cún đổ vì 30 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, nhưng sẽ không có người tùy tiện lộ ra chính mình thu hoạch được kỹ năng hoàn chỉnh tin tức. Đừng nhìn Đường Lạc bọn hắn hợp tác vui vẻ. Nhưng đây là xây dựng ở Đường Lạc thực lực cường đại trụ cột trên. Thần ma trong lúc hành tẩu bẩn thỉu, lẫn nhau hố, chém giết khắp nơi đều là. Giống Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc dạng này chịu bộ phận lộ ra. Đều là rất ít gặp, thuộc về lấy lòng hành vi. Kia ta ghi chú một S là Chu Trấn Quốc hỏi nói. Kia cái gì, đại sư ngươi ban thưởng, Sở Trọng Thiên đánh gãy Chu Trấn Quốc nói, lại dừng lại. Có chút xấu hổ. Đều do Chu đại thúc, mù nói cái gì đó. Làm hại hắn còn nói ra không ổn nói rồi. Bọn hắn nguyện ý nói, không đại biểu Huyền Trang liền nguyện ý nói a. Trừ phi là mọi người dự định kết thành đồng bạn, cùng một chỗ ứng đối nhiệm vụ lần này rồi, mới sẽ lẫn nhau lộ ra bộ phận kỹ năng bộ phận tình huống. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, hỏi người mới được đến ban thưởng là cái gì? Quả thực chính là giống như là tại hỏi ngươi nhà ở nơi nào, ta chỗ này có thổ đặc sản lưỡi dao đồng dạng. Là phi thường không ổn. Không trưởng, lăng không vung trưởng, cận chiến biến viễn trình. Đường Lạc không có tức giận, cười một tiếng nói rằng. Không trưởng. Lăng không trưởng kích, đem lực lượng thả ra ngoài hình thành vô hình công kích. Một cấp khoảng cách hạn mức cao nhất 10 mét, lực lượng suy giảm 50%. Cấp 2 hạn mức cao nhất 30 mét, lực lượng suy giảm 40%. Cấp 3 hạn mức cao nhất 50 mét, lực lượng suy giảm 20%. Bổ sung năng lực, khuyết tán, công kích phạm vi nhưng lấy tại trình độ nhất định trên mở rộng. Ghi chú, ngươi còn nhớ rõ một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Thời gian cùn đồ, một cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 1 tiếng đồng hồ, cấp tháng 3 năm 30 phút đồng hồ. Bần tăng dự định xưng là Như Lai thần trưởng. Đường Lạc nói rằng, các ngươi nhớ kỹ giữ bí mật. Đối với kỹ năng này, Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Làm cái Như Lai thần trưởng, phi thường phù hợp hắn Phật thân phận. Muốn kiếm lấy công đức, nhất định phải có đầy đủ tốt bề ngoài. Hiện tại thế nhưng là một cái xem mặt thời đại. Ách, không đúng. Từ xưa đến nay, đều là một cái xem mặt thời đại. Coi như người nguyên thủy cũng giống vậy. Đừng nhìn người nguyên thủy coi trọng ai, liền một gậy xuống dưới đánh cho bất tỉnh kéo về hang động. Nhìn trên là cái gì? Còn không phải mặt sao? Ừm, cái tên này tốt, liền gọi Như Lai thần trưởng rồi. Sở Trọng Thiên cười lấy chúc mừng. Chu Trấn Quốc cũng là như thế. Không trưởng cái gì, liền quên đi rồi a. Đúng rồi. Chu Trấn Quốc nhớ tới cái gì, hơi đáng giá một chút đường là cáo khoác dưới chẳng lành. Ta nghe người ta nói qua, tại thế giới hiện thực, trang bị giống như nhưng lấy thu lại. Thu lại. Vừa mới hỏi ra ba chữ này. Trung quanh đột nhiên trở nên ồn ào bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh cũ nát thùng xe. Trở nên sạch sẽ, sáng ngời còn có náo nhiệt. Thình lình đã trở về thế giới hiện thực. Đường Lạc nhìn rồi bên thân hành khách một mắt. Đối phương còn tại chơi điện thoại, căn bản không có ý thức được bên cạnh Đường Lạc đã từng biến mất, sau đó lại xuất hiện. Hoặc là, tại tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác bên trong. Đường Lạc vẫn luôn tại, ép căn bản không hề rời đi. Thu hồi ánh mắt, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng thối lui cảnh sắc, Đường Lạc kéo ra áo khoác một nửa khóa kéo. Đem bàn tay đi vào, đặt tại chẳng lành thân thương trên. Không đầy một lát, màu đen kéo gió súng lục biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc nhưng lấy cảm giác được, chẳng lành tại tay phải của mình bên trong, tại thời điểm cần thiết, liền có thể lấy ra. Nhưng cần lấy một chút thời gian. Nếu như là cực vì nguy cấp tình huống, ép căn bản không hề lấy ra cơ hội. Cái này chứa đựng, chỉ là tại thế giới hiện thực cho thần ma đi lại một chút thuận tiện. Nên biết rõ, thần ma đi lại không được hướng người ngoài lộ ra thần ma trò chơi tin tức tương quan. Chẳng lành kỳ thực còn tốt, thể tích không lớn, nhưng lấy dấu một dấu. Nếu như cầm tới RPG trang bị như vậy, hoàn thành nhiệm vụ sau đột nhiên xuất hiện, bị người gặp được, tràng diện kia không nên quá đẹp. Chương 37, đoán mệnh A. Sau mấy tiếng, Đường Lạc gió trình mệt mỏi mà đứng tại nhà mình trước cửa, điền mật mã vào, mở ra cửa đi vào. Thời gian qua đi thế giới hiện thực 2 tháng. Đường Lạc rất nhiều năm. Hắn lại một lần nữa trở lại rồi nhà của mình bên trong. Còn tốt phòng này thuộc về Đường Lạc chính mình, không phải phòng cho thuê. Nói cách khác, hắn đổ vật đoán chừng nếu không có. 2 tháng không có ở người. Đường Lạc đi rất đột nhiên, cửa sổ đều là mở. Trong phòng cũng không sạch sẽ, rất nhiều nơi đều tích lũy cho bụi, còn có một chút nước mưa chút xuống tiến đến dấu vết. Tìm tới cắt chạy trên bởi vì không có điện tự động đóng cơ điện thoại, nạp điện. Đường Lạc đi vào phòng 8, mở ra thủy long đầu. Thả rồi một hồi nước, để có chút đục ngầu thủy biến được trong suốt, mới bắt đầu rửa mặt. Sau 15 phút, Đường Lạc nhìn lấy tấm gương, đưa tay sờ rồi lên đầu. Phía trên kỳ thực đã mọc ra rồi một tầng ngắn ngủi đầu tóc, nhưng nhìn kỹ lại, cũng không phải là màu đen, mà là đầu tóc. Thụ thương dấu hiệu bên ngoài lộ ra. Đường Lạc quấn khăn tắm, đi ra phòng 8, mở ra điện thoại. Không coi là nhiều điện thoại chưa nhận còn có một cặp tin nhắn nhảy ra ngoài. Tin nhắn đều là đủ loại thông chi tin nhắn. Ngân hàng mỗi tháng 2 khối tiền tin tức phí, thông tin buôn bán thương 5 khối tiền nói phí nhận lấy, còn có một cặp loạn thất bát tao quảng cáo. Nhân loại bình thường gửi tới tin nhắn, không tồn tại. Điện thoại chưa nhận bên trong, có quảng cáo điện thoại quấy rầy, cũng có mấy cái bằng hưu đánh tới. Xuyên qua trước, Đường Lạc nghề tự do người cộng thêm bao thuê công, mặt sau cái kia mới là chủ yếu. Không cần lo lắng công việc vấn đề. Gia đình của hắn có chút phức tạp. Lao cha sớm tại Đường Lạc 3-4 tuổi thời điểm liền chết. Đường Lạc đối với hắn cơ bản không có ấn tượng. Mẹ hắn thân, cũng tại Đường Lạc khi còn bé tái hôn. giữa hai người quan hệ, liền quen thuộc nhất người xa lạ đều tính không lên, mấy năm đều chưa hẳn sẽ gặp một mặt. Đương nhiên, Đường Lạc đối nàng không có bất kỳ cái gì hận ý. Dù sao, đối phương tại tòa thành thị này đưa hắn một bộ phòng còn có một cái địa vị không tồi cửa hàng. Bao thuê công sinh hoạt, quá mỹ hảo. Đường Lạc có nghe qua cha mẹ của hắn một chút cầu huyết cố sự. Một ngôi nhà bên trong coi như giàu có, đầu óc không dễ dùng lắm ngu xuẩn cao bên trong thiếu nữ, yêu trên rồi một cái tiểu lưu manh. Cái kia tiểu lưu manh phong cách, mời tham khảo phim bản giật sở xệ rổ lang cốc nguyên trị. Nhưng lấy ngẫm lại đồng dạng, đối phản nghịch học sinh nữ cấp 3 lực sát thương. Nhưng mà sinh hoạt cùng phim là hoàn toàn khác biệt vĩ độ. Chưa kết hôn mà có con, ngốc nghếch bỏ trốn sau hạ chàng là tương đương thảm liệt. Thanh tỉnh sau, chính là một đoạn hận không thể xóa bỏ đen lịch sử. Đường Lạc, chính là đen lịch sử bên trong trọng yếu nhất chứng cứ, bị giận cá chém thất sản vật. Cũng may, trong nhà mặc dù nữ nhi ngốc nghếch phản nghịch, thương thấu tấm lòng của cha mẹ. Nhưng ở thương trường trên lại là như có thần trợ, một bước lên mây. Rất nhiều chuyện cũng có thể lấy dùng tiền giải quyết. Chỗ lấy Đường Lạc khi còn bé chính là cơ bản do từng cái bảo mẫu nuôi lớn. Bà ngoại thỉnh thoảng sẽ đến xem một lần. Tốt nghiệp trung học, đi học đại học năm đó. Kia một bên trực tiếp cùng Đường Lạc làm rồi cắt đứt. Đưa hắn một bộ phòng ở cùng một gian cửa hàng. Bây giờ, Đường Lạc cùng bên kia cũng có nhanh thời gian 6 năm không có liên hệ rồi. A, lúc sau Tết có phát quá ngắn tin. Cũng không biết có phải hay không là bởi phát, Đường Lạc về rồi cái năm mới vui sướng, liền tiếp tục chơi game đi rồi. Nghe vào tựa hồ rất thảm bộ dáng. Nhưng thực tế trên, là rất nhiều người hoàn toàn hâm mộ không đến cuộc sống tự do. Cửa hàng tiền thuê, chỉ cần Đường Lạc không ăn chơi đàng điếm, dù là hơi vung tay quá chán một chút, cũng hoàn toàn đủ. Nếu như không có thiên lôi đánh xuống xuyên qua nói, Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy tiêu sái cả một đời. Không thể trông cậy vào một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đi cân nhắc già rồi chuyện sau đó. Ra ngoài sóng rồi một đoạn thời gian, đi bộ lữ hành, tịnh hóa tâm linh, lập địa thành Phật. Hiện tại về nhà, cái gì sự tình? Mở ra phần mềm chat, Đường Lạc cho mấy cái gọi điện thoại bằng hữu về rồi cái tin tức. Hắn mấy cái bằng hữu, là thời đại học bạn cùng phòng. Quan hệ không tệ, nhưng không có ở cùng một cái thành thị. Bình thường cũng liền ngẫu nhiên nói chuyện thiếm, rất ít gặp mặt. Cao bên trong thời kỳ bằng hữu cũng kém không nhiều, đều không tại cùng một cái thành thị. Ngẫu nhiên tại lưới trên tâm sự. Ném xuống điện thoại tiếp tục nạp điện, đem chẳng lành lấy ra, đặt ở giá sách trên. Để nó nhìn qua giống như là một cái súng đồ chơi, vật phẩm trang sức. Tiếp lấy, Đường Lạc lấy xuống công đức sen ngọc, hướng lên nhẹ nhàng ném đi. Công đức sen ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong, tia sáng từ bên trong tỏa ra, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem chọn cái phòng ở dọn dẹp một bên. Trở nên sạch sẽ. Ân, tiêu hao công đức chi lực quét sạch phòng ở, này chuyện cũng liền Đường Lạc làm được rồi. Nói đến, công đức sen ngọc nhưng lấy tự do mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ, là bị thừa nhận làm trang bị. Mở ra máy tính, lên mạng. Không phải nói Đường Lạc là cái nghiện thiếu niên, vừa về đến liền lên mạng. Mà là hắn muốn mua một chút đồ vật. Nguyên bản quần áo quần, so với hiện tại sau khi xuyên Việt trở về Đường Lạc tới nói, muốn ít đi một chút. Muốn đổi. Càng quan trọng hơn là, Đường Lạc phải có một thân thích hợp tiến hành thần ma trò chơi quần áo. Thân là đấu chiến thắng Phật, đắc đạo cao tăng, Phật. Đương nhiên muốn thuộc về mình đồ bộ mới có thể lấy. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc cần lấy một thân mạ vàng. Loại kia không cần tự giới thiệu, người khác vừa nhìn liền biết là đắc đạo cao tăng mạ vàng. Màu vàng đất biển xanh khẳng định là không cần. Loại kia tháng tăng bảo nhưng lấy cân nhắc một chút. Phù không phù hợp quy định cái gì, Đường Lạc mới không quan tâm. Đấu chiến thắng Phật, nghĩ mặc gì liền xuyên cái gì. Bọn hắn cái này cấp bậc, khẳng định không câu nệ tại ngoại vật rồi. Cái gì như Lai A, Quan Âm A, đều là giữ lại tóc. Cũng không gặp giới luật tăng tìm bọn họ để gây sự. Bỏ ra chừng một giờ, mua rồi về sau thông thường quần áo. Thần ma trò chơi đồ bộ, Đường Lạc nghĩ nghĩ, cơ trí lựa chọn rồi cột tờ lệ phục. Bình thường tăng bảo, lại kéo gió, lại huyết khốc, cũng so không lên cột tờ lệ phục loại này quần áo. Xem lướt qua lấy đủ loại ạ nỉm, trò chơi, điện ảnh kịch mặt trong hòa thượng, thậm chí đạo sĩ nhân vật, Đường Lạc tìm kiếm thích hợp quần áo. Vì cái gì liền đạo sĩ đều muốn nhìn? Bởi vì không phải hiện thực. Những cái kia hướng đủ đẹp trai, đủ kéo gió phương hướng phát triển tăng bảo, đạo bảo. Trừ ra đặc thù rõ ràng bên ngoài, kỳ thực không có quá nhiều khác biệt. Chọn lựa lựa hơn một giờ. Đường Lạc tuyển định rồi không ít quần áo, trong đó có từ xét đánh túi lớn hí bên trong nhân vật tạo hình. Cái gì một bước sen hoa, gần thần nhân một trang sách, nhã tăng Phật công tử, cảm thấy không sai toàn bộ nhớ kỹ. Ngoài ra còn có cỡ lớn dây dao lên bạn đi vong du ba bên trong hòa thượng đổ bộ. lại trên chặt tay mèo tìm rồi một nhà chuyên nghiệp định chế cửa tiệm. Dưới đơn, đếm số theo, đưa yêu cầu, đem những cái kia vì rồi thị giác hiệu quả, quá mức hoa lệ mà ảnh hưởng đến hành động địa phương đều từ bỏ. Bỏ ra 2-3 giờ, mới tính hoàn thành rồi đổ bộ mua sắm. Nếu là lúc đó ăn mặc gấm lan cả sa liền tốt rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, thủy hòa bất xâm, không nhiễm trần thế, còn có thể biến hóa tạo hình gấm lan cà sa, quả thật nhà ở lữ hành, hàng yêu trừ mà không hai đồ bộ. Giải quyết đồ bộ, Đường Lạc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Mấy cái bằng hữu lục tục ngo ngoe cho rồi hồi phục. Không có chuyện gì, chính là không có chuyện trò chuyện tao không có phản ứng, liền gọi điện thoại. Ngược lại là một cái trong đó mà cùng Đường Lạc nói, chính mình gần nhất tao ngộ linh dị sự kiện. Nếu là lúc trước, Đường Lạc khẳng định sẽ trêu chọc đối phương một câu lột thêm ra hiện ảo ra rồi. Nhưng bây giờ, hắn lập tức cho vị này Trương Vũ Trù về rồi cái tin tức, linh dị sự kiện, nói đến nghe một chút. Đối phương không có lập tức phản ứng. Đường Lạc cũng không sốt ruột, mặc trên so sánh rộng lớn, hiện tại cũng y lìa nguyên vừa người buồn ngủ, nằm tại mềm mại giường trên. Đóng lại con mắt, chậm rãi thiếp đi. 5 ngày sau, Đường Lạc xuất hiện tại Tây Hàng chợ nhà ga. Ta đến rồi. Hắn gọi điện thoại, sau 10 mấy phút, nhìn thấy bằng hữu Trương Vũ Trù. Người. Hai người vừa thấy mặt, đều hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại đối phương biến hóa. Đường Lạc không cần nhiều lời. Trước mắt Trương Vũ Trù, gương mặt lõm hóc xuống dưới, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm. Cho người ta một loại 3 ngày 3 đêm không có ngủ, còn bị người cột vào giường trên nghiền ép, một giây sau liền sẽ ngã xuống cảm giác. Người ngã bệnh. Đường Lạc nhìn lấy Trương Vũ Trù hỏi nói. So sinh bệnh nghiêm trọng nhiều rồi. Trương Vũ Trù thở dài một cái, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hai người là đại học bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, Trương Vũ Trù tiến về Tây Hàng chợ tìm rồi một phần công việc. Đường Lạc thì là đi làm bao thuê công. Một năm trước 4 cái bằng hữu tụ một lần, liền không có lại đã gặp mặt. Đi qua khắc khổ đúc luyện, cao lớn rồi, bất quá đầu tóc biến trắng. Đường Lạc nói rằng, chạy 3 rồi còn có thể cao lớn. Bất quá ngươi nào chỉ là cao lớn rồi. Trương Vũ Trù nói rằng, còn tốt ngươi không phải biến chọc rồi.